Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể các Phật tử, thì để bắt đầu và trả lời câu hỏi đầu tiên, các Phật tử hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Con bạch thầy, thầy bố thí cho con hỏi. Năm ngoái nhà con khóa bát hương 5 lần. Con bạch thầy, thầy hướng dẫn cho con cách hóa giải. Con làm theo như lời thầy dạy, xong thầy bảo con ghi tên những người trong gia đình để thầy hồi hướng cho, và con cũng gửi cho thầy. Xong khoảng hơn tuần sau, lại hóa bát hương thờ Phật. Xong từ đó đến ngày 27, 28, 29 tháng 9, con lên dự khóa lễ ở chùa Tản Viên về, thì con dâu con dâng lễ lên thắp hương ngày 30 tháng 9. Con thấy lại hóa bát hương, thổ công, cùng gia tiên. Con kính mong thầy hướng dẫn cho con. Hàng ngày con vẫn niệm chú và đọc kinh Địa Tạng được 3 năm, và con cũng ăn chay trường 3 năm rồi ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Phật tử Quảng Ninh có tên ở đây, nhưng mà thôi, tế nhị thầy không đọc tên ở đây, Phật tử có ghi tên. Thưa các Phật tử, thì cái chuyện mà hóa bát hương ấy thì nó cũng không quá nặng nề đối với chúng ta người tu Phật. Hóa bát hương thì cũng có thể là do chúng ta thắp nhiều hương, trong cái chân hương còn lại đó. Mà cái hương bây giờ thì nó không được như ngày xưa. Cho nên khi mà họ làm á, nó chúng ta thỉnh về, mua về, chúng ta thắp lên á, cái chân hương á, cái tàn hương ấy, nó cháy. Ngày xưa thì cháy hết, đại đa số là nó cháy đến đâu thì nó quặn tròn lại hoặc nó tắt luôn. Nhưng bây giờ có khi cháy hết rồi, nhưng mà cái phần còn lại nó vẫn vẫn còn, vì nó rơi xuống thì nó bén vào cái chân hương thì nó cháy thôi. Cái này nó cũng không có gì là về tâm linh ở cái đó, nó hoàn toàn về mặt khoa học thôi, chúng ta không phải lo lắng cái đó. Còn nếu để cho chúng ta yên tâm thì chúng ta cứ bốc hóa bát hương, thấy hóa bát hương thì chúng ta lại múc lên một chén nước hay một cốc nước, lưng lưng khoảng 2/3 thôi, nước trong, nước nước giếng hoặc nước la vi đó, chúng ta dâng lên, chúng ta chỉ 7 biến hoặc 21 biến đại bi bát nhã. Sau đó chúng ta lấy cành ngâu hoặc cái cành hoa, cành lá cũng được, chúng ta đọc thầy chú chuẩn đề vào khoảng 3 biến hoặc 7 biến hoặc 21 biến chú chuẩn đề vào cốc nước tiếp theo nữa. Để khi đó chúng ta vẩy làm mát. Khi chúng ta vẩy làm mát, chúng ta đọc Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát 3 lần như thế, mỗi lần vẩy đọc 1 lần. Như thế là chúng ta yên tâm về mặt tâm linh. Còn cái vấn đề này chúng ta cũng không nên gọi là thần thánh hóa lên, mà lại thành lại mê tín dị đoan. Đó. Chúng ta học Phật thì chúng ta biết rồi. Đó. Tất cả các pháp đều do duyên sinh, cũng đều do duyên mà diệt. Cho nên chúng ta cũng không nên quá chấp vào nó mà lo lắng, mất ăn, mất ngủ, nghĩ rằng mình có làm sai gì không, có thất thố gì không, có làm sao không, vân vân. Ăn không ngon, ngủ không yên lại có khi lại thành ốm. Ăn không ngon, ngủ không yên là dễ sinh bệnh thôi. Lúc đó ốm đau thì lại bảo là gì? Do Phật không thương và Bồ Tát không cứu, vân vân. Cái này thì nó hoàn toàn về khoa học thôi, cũng không có gì là nặng nề cái vấn đề đó các vị. Nhưng mà để cho chúng ta yên, thì để theo thầy thì khuyên các Phật tử, nhiều năm nay khuyên các Phật tử khi thấy như vậy thì chúng ta yên tâm thì cứ làm cái khóa lễ tâm linh, đó là múc cốc nước, chỉ 7 biến, 21 biến chú đại bi bát nhã niệm Phật, hoặc là niệm chú Án Mani Bát Minh Hồng một tràng hoặc ba tràng gì đó tùy theo điều kiện thời gian chúng ta có hay không. Đó. Sau đó thì chúng ta bưng lấy cái cốc nước lên trước ngực chúng ta đọc cái bài chú chuẩn đề ba biến hoặc bảy biến hoặc 21 biến chú chuẩn đề. Sau đó chúng ta vẩy lên trên ban thờ lấy cành ngâu hay cành lá hay cái bông hoa cũng được. Chúng ta vẩy chúng ta đọc Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Mỗi lần vẩy chúng ta đọc như thế. Như vậy là về mặt tâm linh thì chúng ta yên tâm, không phải suy nghĩ gì để có những gia đình thấy cái việc bốc bát hương, cháy bát hương như vậy là đi xem đi xỏ các cô đồng thầy bói người ta phán cho, lại về lại sợ có khi lại làm những cái lễ là tốn kém, hoặc thậm chí có khi lại thoái đạo tâm với Phật pháp nữa, vân vân. Cho nên chúng ta cũng tránh cái đó, tự chúng ta có thể làm được cái vấn đề tâm linh đó một cách đơn giản, vừa yên tâm, khoa học cũng không ảnh hưởng gì, mà tâm linh nhé, chúng ta cũng yên tâm, không còn ảnh hưởng gì nữa. Đấy là về câu hỏi, trả lời câu hỏi đầu tiên với các Phật tử như thế. Các Phật tử này cũng yên tâm, không phải lo lắng cái vấn đề đó. Sang câu hỏi thứ hai, các Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, bố thí giải đáp cho con câu hỏi như sau. Một, pháp hội Trung Phong cuối năm vào thời thượng cúng, khi thầy xuống ban địa tạng cúng, con đang niệm Phật mà tự nhiên con cứ khóc không kìm nén được. Khóc xong được một lúc thì con lại tập trung đọc kinh được. Sau khoảng 15 đến 20 phút thì con lại thấy tâm trạng con vui vẻ và hoan hỷ. Hiện tượng như vậy là con bị làm sao ạ? Con mong thầy giải đáp giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, không chỉ một Phật tử này gặp những cái trường hợp như vậy, mà cũng có khá nhiều các Phật tử trong quá trình đi lễ tham dự pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm cũng có những cái trường hợp tương tự như vậy, hoặc là có những trường hợp nó còn hoan hỷ hơn như thế. Ở đây ở trong nhà Phật chúng ta nói đây có hai trường hợp. Một là gì? Là căn lành khai phát. Thứ hai là do thế giới gì? Tâm linh tác động. Thì thầy giải thích thế nào là căn lành khai phát. Ở trong quyển sách Chỉ Quán Tọa Thiền của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, là sơ tổ của Pháp Hoa Tông của Phật giáo Trung Hoa, Ngài cũng được tăng ni Phật tử tín đồ Phật giáo Trung Hoa suy tôn là gì? Là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Cũng giống như ở Việt Nam chúng ta, Đức Sơ Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng được gọi là gì? Hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Tức là do Đức Phật Thích Ca Ngài hóa thân ra để hoằng pháp, giáo hóa và độ sinh. Cho nên Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư được gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Đức Phật Thích Ca thì hiện ở Ấn Độ gọi là Đại Phật Thích Ca, còn Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư gọi là gì? Gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Còn ở Việt Nam chúng ta, ở tại mảnh đất Quảng Ninh này, nơi xuất phát dòng thiền đặc biệt, đó tính là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, do sơ tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông là người sáng lập, và Ngài cũng được gọi là gì? Gọi là Tiểu Thích Ca của Việt Nam của chúng ta. Cho nên Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư là một bậc tông sư rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa nói riêng, cũng như Phật giáo Bắc Tông trên toàn thế giới nói chung. Ở trong quyển Chỉ Quán Tọa Thiền, Ngài có giải thích về căn lành khai pháp. Nay Thầy cũng đem nói lại cho các Phật tử chúng ta biết thế nào là căn lành khai pháp. Có nghĩa là gì? Là nhiều đời, nhiều kiếp, chúng ta đã từng trồng những thiện duyên. Chúng ta đã từng tu học ở trong Phật Pháp. Chúng ta đã từng gặp Pháp ấy, học Pháp ấy và tu Pháp ấy. Nhưng do chúng ta tu tập chưa đạt được đến cái cảnh giới nhất tâm, chưa đạt đến cái cảnh giới gọi là đốn ngộ siêu thoát, có tu tập nhưng mà chưa được đạt đến cảnh giới cao nhất, đó là giác ngộ và giải thoát. Cho nên nay chúng ta nhờ cái công đức tu tập ở nhiều đời nhiều kiếp trước, nay chúng ta sinh ra được thân người, lại được gặp Phật Pháp, và lại được gặp, tiếp tục gặp pháp môn ấy. Pháp môn ấy như Phật tử này hôm rồi nói là gì? Đó là đi tham dự Pháp hội Trung Phong và vào cái thời thượng cúng. Có nghĩa là gì? Chúng ta đã từng gặp và từng tu pháp môn ấy, từng tu tập pháp ấy. Cho nên nay chúng ta thì nhờ căn lành được thân người kế tiếp, và khi gặp được pháp môn ấy thì tự nhiên những cái gì, những cái nhân duyên, nhân duyên đấy chính là gì, gọi là căn lành khai pháp. Đời trước chúng ta đã tu, kiếp trước chúng ta đã tu, cho nên kiếp này chúng ta gặp pháp ấy một cái, tu một cái bất chợt ở trong sâu thẳm, trong a lại gia thức của chúng ta, trong sâu thẳm a lại gia thức của chúng ta, cái hạt giống bồ đề chủng tử thiện đấy nó khai phát lên. Cho nên chúng ta thấy thì thấy tâm hoan hỉ, thấy tâm an lạc. Hoan hỉ thì cũng có hai trường hợp xảy ra. Có trường hợp hoan hỉ thì chúng ta thì thường là rơi nước mắt, gọi là cảm động vui quá mà rơi gì, rơi nước mắt. Có những trường hợp hoan hỉ cảm động thì chúng ta thì vui mãi ở trong lòng và cười thì cười rất là tươi. Chúng ta thấy ở trên xã hội chúng ta ngoài đời cũng thế thôi. Có những trường hợp chúng ta thì cách xa nhau bao nhiêu năm nay gặp lại thì vui mừng ôm nhau thì khóc nức nở ra. Khóc ở đây không phải là khóc gì buồn đau, không phải khóc sầu não, không phải khóc do gì, do sự khổ sở vân vân, mà khóc do gì, niềm vui dâng trào, cái cảm xúc niềm vui nó dâng trào, nó không thể kìm nén được, cho nên nước mắt trào ra và gì, trong tâm của chúng ta thổn thức. Thì đấy, chúng ta thấy cái trường hợp mà chúng ta học Phật, chúng ta tu Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta chỉ chú, chúng ta ngồi thiền, chúng ta phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, vân vân. Khi chúng ta làm cái việc đó mà chúng ta thấy tâm hoan hỷ, an lạc, tự nhiên là có người thì vui muốn cười suốt cả ngày. Nhưng mà cười thì cười thế nào thì cười, đừng để người ta bảo mình bị chập mạch. Đừng có bảo mình là cười cái kiểu như là cứ cười, có thể cười phá lên, ngồi đâu cũng cười, cười phá lên, ngồi mình cũng cười, người ta sẽ bảo mình là có vấn đề. Người ta phải đưa mình đi bệnh viện Thường Tín để khám thì nguy hiểm. Đấy. Đấy là trường hợp gì? Hoan hỷ do căn lành khai phát. Và cái trường hợp Phật tử này cũng vậy thôi. Thầy nghĩ rằng thì cũng do cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tu tập, đã gặp pháp hội này, đã từng tu theo pháp hội này. Để chúng ta biết cái pháp hội Trung Phong này do gì? Do Ngài Trung Phong Quốc Sư, là một vị cổ Phật tái lai, Ngài soạn ra cái pháp hội này. Và một thời rất là hưng thịnh. Nhưng vì cái pháp hội này á, nó yêu cầu cái người chủ sám, chủ lễ và đại chúng ấy, làm lễ rất là miên mật, chỉ trai giữ giới tu tập. Chúng ta thấy ở trong cái ban trai chủ ít nhất cũng phải ăn chay một năm cho đến ba năm ăn chay trường thì vào làm trai chủ nó mới tốt. Còn tất nhiên người chưa ăn chay trường làm trai chủ vẫn cứ được, nhưng mà thường thì nghiệp nó phá nên cái người làm trai chủ đó về thì là gặp nhiều chuyện lắm. Đó, cho nên là pháp hội trung phong này của chúng ta yêu cầu đổi trai chủ ít nhất phải ăn chay trường là 1 năm trở lên, và ngày xưa là 3 năm, dạo đầu là 3 năm, bây giờ thì có thể giảm xuống cho 1 năm ăn chay trường, nhưng phải có tu tập, có tụng kinh niệm Phật, tu tập hàng ngày thì mới chống được. Vì chúng ta đã thay gì? Thay cho các thần linh, các vị vong linh chăm họ để ra làm lễ, để ra sám hối, để ra làm lễ cho các vị ấy. Để cho nên chúng ta cũng cần phải có giới đức, cần phải có sự tu tập thì mới vượt qua những cái gì? Những cái chướng nghiệp có thể xảy ra trong cái đường tu cũng như là trong cái đời thường cuộc sống của chúng ta. Vì vậy đấy cũng là những cái yêu cầu. Cho nên chính vì những cái yêu cầu đặt ra cho Pháp hội Trung Phong nó khắt khe như vậy, nó không như là cái những cái đàn lễ cầu siêu bình thường của các sư và các Phật tử chúng ta hay làm và hay gặp trong cuộc sống đời thường bây giờ. Ví như dụ như là những cái đàn lễ như là phả độ gia tiên, giải oan cắt kết, hoặc là mông sơn thí thực, trai đàn trần tế cô hồn, vân vân. Thì những cái đàn lễ đó là đàn lễ chúng ta thường gặp ở các chùa và các nơi khắp 3 miền Bắc Trung Nam của Việt Nam chúng ta thường hay làm. Nhưng còn ở Pháp hội Trung Phong thì chúng ta thấy mới chỉ có khoảng chục năm nay thôi. Sau khi được Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, khi Ngài còn tại thế, Ngài giảng bộ Trung Phong Tam Thể Niệm này, và Ngài sách tiến khuyến hóa tăng ni trên toàn thế giới. Nếu mà vị nào mà có thể phát tâm học và thực hành cũng như là tổ chức được Pháp hội ấy thì nên tổ chức. Vì Pháp hội ấy nếu tổ chức được thì được 10 phương chư Phật tán thán và hộ trì, chư Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Trần tán thán, hộ trì và theo học. Mà Hòa Thượng lúc đó Ngài cũng phát nguyện là gì? Đích thân Ngài cũng sẽ tán thán và hộ trì cho những vị tăng ni đó. Cho nên chính vì cái động lực ấy, Thầy cũng cố gắng học hỏi và tổ chức cũng như hoàn truyền cái Pháp hội Trung Phong từ năm 2013 cho đến nay. Như vậy đã là 9 năm. Sang năm là năm thứ 10 rồi. Và thấy rằng lợi ích rất nhiều cho các Phật tử và bà con nhân dân. Chúng ta biết có nhiều những pháp hội mà các dòng họ, có những dòng họ ở tận trong Thanh Hóa, Nghệ An, thậm chí ở tận trên Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, vân vân. Họ đi xa hàng mấy trăm cây số như vậy, họ đến họ tham dự. Cả cái dòng họ, chi họ thì mấy chục người. Vì sao họ đến? Vì có những chi họ 5-7 năm, cái chi họ đó chết phải đến 10 mấy người. Không chỉ già chết thì theo quy luật sinh lão bệnh tử không nói làm gì, nhưng mà trẻ cũng chết. Nếu mà bảo bệnh tật ốm đau lâu ngày mà chết thì theo quy luật sinh già bệnh chết thì không nói làm gì. Nhưng mà đang khỏe có gì, ngủ dậy tối gõ cửa, sáng dậy tối đi ngủ sáng gõ cửa không thấy đâu, mở cửa ra thì mất rồi. Cho nên khiến cho cả cái chi họ, dòng họ hoảng loạn. Đi xem ông thầy bói hoặc là thầy đồng, họ lại bảo là gì, trùng tang, trùng phục, vân vân. Đi cúng đi bái lập đàn tràng tốn bao nhiêu tiền rồi cũng không được, vẫn cứ bị như vậy. Kéo dài có ra có dòng họ đến 11, 12 năm như thế. Mất đến 10 mấy con người hoảng loạn. Thì họ đến tham dự pháp hội. Một pháp hội, hai pháp hội, ba pháp hội. Thì đại đa số những cái chi họ, dòng họ ấy, họ giải quyết được cái vấn đề tâm linh. Tức là trong vòng gì? Khoảng 3 pháp hội. Trở đi thì cái chi họ đấy là không còn người mất trẻ, không còn người mất đó, đột tử, mất đột ngột như trước đây nữa. Cho nên chính vì vậy mà cái sự họ cho rằng đấy là cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp, được chư Phật gia trì, chư Bồ Tát gia trì, chư thánh tăng thiên long bát bộ hộ pháp hiện thần gia trì. Vì sao? Vì có công đức tu tập vậy. Do cả cái chi họ, cả cái gia đình, các gia đình ở trong chi họ ấy thay nhau đến để tham dự pháp hội, tham dự khóa tu, nhất tâm như thế, cho nên họ có công đức. Do có công đức cho nên nghiệp chướng tiêu trừ. Thầy lấy một cái ví dụ như là cốc nước này, nó do nhiều ngày hoặc nhiều tháng, nhiều năm chúng ta không lau chùi, không rửa ráy, lại không đậy nắp, cho nên là bụi nó rơi vào nó bẩn. Tương tự như vậy, những cái người do gì, do cả cái chi họ, gia họ, dòng họ nhà mình chỉ hưởng phúc, không tu nhân tích đức, không hành thiện nhiều, mà hưởng phúc thì gì quá lớn, cho nên cái công đức, cái phúc báo của chi họ, của dòng họ nhà mình càng ngày nó càng vơi xuống. Trả vào đó là gì? Hàng ngày sát sinh hại vật, làm nhiều việc ác, cho nên ví như là gì, bụi bẩn rơi vào trong cái cốc đấy. Những việc ác ví như bụi bẩn, việc thiện thì ví như gì, nước trong. Việc thiện thì ít làm, việc ác thì tăng thêm, cho nên nước ở trong, nước sạch ở trong cốc ngày thì một cạn đi, bụi bẩn ở ngoài thì ngày một rơi vào nhiều. Vì vậy mà nó thành là cái cộng nghiệp, cái nghiệp chung như vậy, ác nghiệp hiện tiền, cho nên quả báo cũng hiện ra. Vì vậy mới có cái chuyện là mình mới xem là bảo là trùng tang trùng phục trong dòng họ. Là vì sao? Ở ngoài đời thì họ gọi là gì? Trùng tang. Nhưng mà ở trong Phật giáo của chúng ta gọi là gì? Cộng nghiệp. Cộng nghiệp. Nay muốn giải quyết cái cộng nghiệp ấy thì chẳng khác gì người muốn cho cốc nước chúng ta bẩn kia được trong sạch trở lại, thì phải, cái thứ nhất là phải dùng cái lọc để lọc. Cái thứ hai, hoặc chúng ta đổ nhiều gì? Đổ nhiều nước trong vào thì nước bẩn tự nhiên sẽ gì? Sẽ trào đi. Thì cái cộng nghiệp trong dòng họ của chúng ta mà gì? Mà đang gặp cái lúc mà hoạn nạn như thế thì chỉ có bằng cách là gì? Tu tập thiện pháp, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tụng kinh niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, vân vân. Đó chính là gì? Là lấy nước công đức thanh lương của Tam Bảo để gột rửa, thanh lọc, bỏ đi thì cái bụi trần cấu uế tham sân si đau khổ của thế gian. Thì đó chính là gì? Là phương pháp dùng thiện pháp để tiêu trừ nghiệp chướng của nhà Phật chúng ta vậy. Không có các vị hiểu lầm là cứ đi dự pháp hội trung phong là được Phật độ cho, Phật thương, Phật độ cho, rồi Phật tiêu trừ hết nghiệp chướng cho. Nó không hoàn toàn như thế đâu các quý vị. Tham dự pháp hội thì chúng ta phải nhất tâm, chúng ta phải một lòng và một dạ tín kính Tam Bảo, tu tập nhất tâm. Đến tham dự pháp hội, đến cho có mặt mà chúng ta thì lại ra gốc cây để ngồi, để nằm ở ngoài đồi cỏ, đằng sau đại tượng, vân vân. Thầy thỉnh thoảng thì thấy cũng có một số những người đến thì do không quen, chưa quen, cho nên ngồi nghe giảng một tí cho nên mệt quá, hoặc là theo tu tập đến 11, 12 giờ vẫn chưa được ăn cơm. Cho nên là ra đằng sau là ngồi nằm tỉnh tang ngoài cái đồi vườn đào ở đằng sau đại tượng. Đấy, đi tham dự pháp hội như thế thì cũng gần như bằng không. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều những lòng họ, những gia đình Phật tử họ nhất tâm, cho nên họ được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Vì vậy mà việc đi tham dự pháp hội, có rất nhiều những dòng họ, những gia đình, những Phật tử, và có nhiều người chưa phải là Phật tử, tức là trong nhà Phật chúng ta gọi là thiện nam tín nữ, cũng được Tam Bảo gia hộ do công đức tu tập căn lành khai phát. Họ sinh ra cái tâm hoan hỷ. Có những người cảm động khi được tham dự khóa tu, giống như Phật tử vừa đưa câu hỏi này, đến lúc thượng cúng, khi thượng cúng thì tự nhiên là nước mắt cứ trào ra, và thậm chí là gì, có khi còn khóc nức nở lên, không kìm nén được, không thể kìm nén được, nhưng chỉ một chút thôi, một xíu thôi, qua cái giai đoạn đó thì là gì? Tâm lại thấy an lạc thanh tịnh, và lại tu tập trở lại bình thường. thì cái trường hợp này á, thiên về nhiếp về gì là căn lành khai pháp, căn lành khai pháp, đấy là một trường hợp. Cũng có những trường hợp do gì, do thế giới tâm linh, tức là gì, do tổ tiên ấy, các cụ gia tiên bên nội bên ngoại, hay là các vong linh bên nội bên ngoại, hay là những người có duyên với chúng ta, ví dụ có khi là vợ chồng con cái nhiều đời nhiều kiếp với chúng ta, nay họ có duyên với chúng ta thì họ chưa được siêu thoát, họ biết chúng ta thì là đến chùa để tu tập pháp hội, cho nên họ do nhân duyên họ đi theo. Trong quá trình họ theo thì họ tu tập, họ hoan hỷ, họ vui mừng quá, họ không biết làm cách nào để biểu thị cái tâm hoan hỷ của họ, cho nên họ thì họ mượn gì, mượn cái thân xác của chúng ta, họ gá vào một chút và họ biểu thị lên cái gì, cái sự hoan hỷ của họ, cái thành tâm của họ. Thì cái trường hợp này có những trường hợp là do gì, do thế lực ở bên ngoài, thầy nói nôm na là thế lực ở bên ngoài, họ mượn cái thân xác của một số Phật tử hoặc những người đi tu tập pháp hội đó, tác động để họ gì, họ muốn là tri ân chúng ta, nên lúc đó là chúng ta thì cũng có thể là vì cái thế lực ở bên ngoài, cái nhân duyên ở bên ngoài gá dựa và mượn thân xác như vậy, cho nên chúng ta không làm chủ được. Để cái trường hợp này chúng ta cũng không phải nặng nề và lo lắng, đặc biệt là pháp hội nơi khác là thầy không biết, nhưng pháp hội do thầy tổ chức thì nhiều năm nay là thầy chủ trương là không cho những cái trường hợp yêu tinh quỷ mị và các vong linh vân vân nhập vào các Phật tử, xong rồi để phán xét này nọ, xong rồi để làm loạn hết cả pháp hội đạo tràng lên, thầy không cho phép làm cái điều đó. Cho nên cũng có một vài trường hợp mà theo thói quen, làm sao, tức là họ thường cứ đi đến lễ chỗ này chỗ khác, hay bị để cho các vong linh ấy nhập vào gá vào, hoặc rằng để cho tự mình là gì, là có thể không giữ được cảm xúc, cho nên cứ lắc lư lại nhảy lên nói rằng cô này cậu nọ, hay là vong này thần kia vân vân gì đó. Nhưng cũng may mắn là được chư Phật gia trì, chư Bồ Tát gia trì, cho nên những cái trường hợp đó mà cứ gặp thầy một cái thì thôi, thì gần như là thì nói theo nôm na là gần như là tắt điện luôn. Đấy, cứ đang nói nhảm hay là nói này nói nọ kia, cứ đến cạnh thầy một cái, thầy chỉ cần thị uy chừng mắt một cái hoặc là lườm một cái thôi, thì thôi chân tay những cái vị đó là rã rời luôn, là không dám linh tinh gì nữa. Nhiều rồi, ngày xưa có những vị mà bảo đồng bóng, mà là đồng bóng là giỏi lắm, nhìn thấy tất cả mọi sự, mọi vật hiện tượng chung quanh, biết được kiếp trước người này người nọ người kia vân vân. Nói đang nói to lắm, ở trong nhà đang nói to giảng giải đạo lý cho và đến hàng mấy chục người ở trong cái gia đình đó. Cái gia đình đó, cái đợt đó là làm cái lễ hô thần nhập tượng, cái thờ họ thờ điện mẫu, nhà cũng gần ngay chùa Khai Nguyên. Thế là mời thầy tới để làm lễ hô thần nhập tượng. Thế thầy cũng hoan hỷ tới lễ cho. Thế cái cô đồng ấy, cô đến đang nói giảng giải đạo lý, nói ghê lắm. Ngồi ở giữa cái bàn, cái sập ở gian giữa, người ta tay chân cứ thế là múa may rồi nói, phán cứ ầm cả lên. Thế là thầy vào tới cửa một cái, thấy nói nhỏ lại. Thầy bước vào tới một cái thì thôi, tịt hẳn luôn, không dám nói gì nữa. Thế là cứ đổ mồ hôi ra, bắt đầu ra được tí, thế ra cái lễ xì sụp rồi, thôi con chán với thầy, con lạnh thầy. Đó, cái kiểu như thế. Thế đây cũng là gì? Cái nhân duyên. Thầy không phải là giỏi, thầy không phải là tài, thầy không phải là uy đức lớn, nhưng mà đây là cái nhân duyên tu tập của mỗi người. Mình dùng cái tâm chính, tâm chính hạnh, chính nguyện để hướng đạo cho tín đồ Phật tử, cho mọi người, thì tự nhiên là chư Phật Bồ Tát các ngài gia trì cho. Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần các ngài cũng gì cũng gia trì cho. Cho nên những cái thế lực gọi là tà thần ác quỷ hoặc là gì hoặc là vong linh á, gá dựa đó, nhìn thấy cái chính tâm chính khí của người tu, không chỉ thầy đâu mà tất cả người tu, các Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta cứ tu tập đúng chính pháp đó, hành trì theo lời Phật dạy đó, thì chúng ta cũng không ngại gì phải gặp những cái trường hợp như thế. Tự nhiên thì chư Phật Bồ Tát các ngài sẽ gia trì cho, họ sẽ không dám gì nữa thôi đó. Cho nên cái trường hợp mà thầy đang nói có các thế lực ở bên ngoài, có thể thần linh, vong linh, chân linh, anh linh, hương linh, vân vân đó, họ cũng mượn vào cái thân thể của các Phật tử cũng như là thiện nam tín nữ chúng ta đi tu đến dự pháp hội, họ biểu thị cái sự thành kính và cái lòng biết ơn khi chúng ta đã mời họ đến. Vì sao mà gọi là mời họ đến? Vì chúng ta đi tham dự pháp hội thì thường thường gần đến nhà ai cũng biết gì? Cũng biết gì nhỉ? Biết sớ. Biết sớ đó chính là mời đấy. Đấy là thiệp gì? Thiệp mời là các quý vị. Và chúng ta đi lễ bình thường thì chúng ta có biết sớ hay không biết sớ thì không quan trọng đúng không? Nhưng đến tu pháp hội nó thành gần như thói quen rồi. Nhà ai cũng hay biết sớ. Vì biết sớ ở những nơi khác thì thầy không biết. Nhưng biết sớ ở chùa Khai Nguyên chúng ta hay là đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta. Thầy đi tổ chức bất cứ pháp hội ở đâu thì cái việc viết sớ nó là cái trách nhiệm, cái bổn phận của tăng ni Phật tử trong đạo tràng. Chứ không phải là cứ viết sớ là phải có tiền. Không có tiền cũng vẫn viết sớ. À, không phải là cứ có tiền thì viết sớ, nhà không tiền cũng viết sớ. Hay là một lá sớ là phải mấy chục nghìn hay mấy trăm nghìn như một số ngôi chùa khác. À, chúng ta là gì? Là phục vụ nhân dân. À, Phật Pháp là để phục vụ chúng sinh. À, đúng như là phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo ở Việt Nam chúng ta là gì? Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Đó. Cho nên chủ trương của tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta là gì? Là phục vụ nhân dân, phục vụ Phật tử, phục vụ những thiện nam tín nữ để khiến cho họ gì? Từ những khoa lễ ấy, phương tiện ấy, để họ phát Bồ Đề Tâm, để họ biết tín Phật, biết học Phật, biết theo Phật và biết tu tập, biết đoạn ác tu thiện, vân vân. Đấy là cái mục đích tối cao, tối thượng của tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Chứ không phải là vì tổ chức pháp hội để kiếm tiền, viết sớ là để thu tiền. Chúng ta, đây là cái quan điểm và cái chỉ đạo xuyên suốt của thầy trong suốt những năm qua tổ chức các pháp hội như thế. Cho nên nó thành cái thói quen rồi, các Phật tử chúng ta cứ đi dự pháp hội là gì? Là ra viết sớ. Và cái sớ đó chúng ta biết một cái sớ pháp hội như vậy nó không phải một lá sớ đâu, mà nó đến 4-5 lá sớ cơ. Nào là sớ cho các vị gì thần linh này, sớ cho gia tiên bên nội bên ngoại của chúng ta này. À, rồi sớ cho oan gia trái chủ của chúng ta này, đấy nhá, có cả sớ cho oan gia trái chủ nhé của chúng ta. À, rồi lại sớ thì cầu an cho cả gia đình, ít nhất là 4-5 loại sớ cho một gia đình. À, vì vậy mà chúng ta biết mỗi pháp hội như vậy là cần gì, phải đến 100, 200, 300 người viết sớ. Nhưng pháp hội tháng 7 á là cái mùa Vu Lan á, chúng ta biết là có đến 400-500 các Phật tử viết sớ, viết cả ngày lẫn đêm, còn có những lúc này còn không kịp. Thì các Phật tử thì họ đến, họ bà con nhân dân đến làm đông, nhưng mà chúng ta thì vẫn làm cái điều đó để mình nói như là nôm na như này, nó thành cái thói quen rồi. Đấy là chúng ta, mình nói nôm na như là giấy mời hay thiệp mời các cụ đến thì rồi chúng ta đến dự pháp hội, oan gia trái chủ của chúng ta có duyên lành cũng đến dự pháp hội, nương vào cái uy đức của Tam Bảo, vào giới hạnh và sự tu tập của tăng ni cũng như toàn thể đại chúng trong pháp hội mà tu. Cho nên khiến cho gì, cho đại chúng cả âm cũng như quái dương, âm dương đều lưỡng lợi. Mà trong Pháp hội Trung Phong chúng ta biết là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không khi còn tại thế Ngài giảng là gì? Pháp hội này không chỉ dành cho gì? Các vị vong linh và Phật tử chúng ta, mà còn dành cho các vị gì? Các vị thần linh. Mà thần linh ở đây á, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư khi còn tại thế Ngài giảng là gì? Là trên từ chư vị Bồ Tát. À, như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, Quản Đến, Tùy Hỷ để gì? Để tu. Chứ huống chi là gì? Các vị tiểu Bồ Tát mới phát tâm. Đấy. Cho nên cái pháp hội này gì? Nó thù thắng. Do một vị gì? Do một vị cổ Phật Tái Lai. Ngài soạn tập nên. Đó chính là Ngài Trung Phong Quốc Sư vậy. Đó. Ngài ở thời nhà Nguyên ở bên Trung Quốc. Vì vậy mà cái pháp hội này thủ thắng như vậy, cho nên các Phật tử chúng ta đi dự lễ, dự pháp hội, có rất nhiều người nói với chúng tôi rằng có những người thì cảm thấy những cái niềm an lạc chưa bao giờ thấy trong cuộc đời, tức là trong tâm thì hoan hỉ, nó vui mừng, nó muốn biểu cảm ra. Có những người thì phải gặp thầy và nói bằng được một vài câu là cảm ơn. Trong khóa tu tự nhiên thấy tâm an lạc như vậy. Và cụ thể như chúng ta thấy có những pháp Phật tử này chẳng hạn đã đến dự pháp hội, trong cái lúc đó thấy tâm thì rất là hoan hỉ đến nỗi thì rơi nước mắt không thể kiềm chế được trong một cái thời gian nhất định nào đó trong khi chúng ta tham dự pháp hội. Thì thầy mới nói là đây là gì, có hai trường hợp: một là căn lành khai phát, hai là gì, là do cái tâm linh tác động của chính những vong linh người thân của chúng ta đã quá vãng, và những oan gia trái chủ của chúng ta họ đã thực sự gì được quy Tam Bảo và được tu tập chính pháp, cho nên là hoan hỉ họ tác động để cảm ơn tri ân chúng ta. Để cho cái trường hợp này thì các Phật tử chúng ta không phải lo lắng, không phải sợ sệt cái gì cả, nhưng cũng không được vì thế mà vui mừng quá mà nghĩ là mình là tu hành cao rồi, đi về là cứ gặp người nào cũng kể, gặp ai cũng nói ôi giời Phật pháp màu nhiệm quá, tôi đi tu pháp hội tôi được như thế vân vân. Chúng ta mà hoan hỉ quá, gặp ai cũng kể như thế, dần dần lại chúng ta lại bị thế lực vô hình xấu khác, tức là gì, là ma vương, là quỷ sứ, là thiên ma, là ngoại ma, nó lợi dụng cái việc đó, nó lại nó đến tác động chúng ta, dần dần chúng ta lại trở thành gì, thành ông thầy bói bà đồng cốt lúc nào không biết. Cho nên có gặp những cái trường hợp như thế, hoan hỉ ghi nhận ở trong lòng thôi. Có nói thì nói với sư phụ, nói với cái người thầy hướng đạo cho mình, để các thầy cho mình lời khuyên, cho mình lời động viên để mình tu hành tinh tiến đúng chính pháp vẫn thôi. Đấy, cái đối với Phật tử đưa câu hỏi này, thầy xin trả lời mà cũng xin khuyên rằng Phật tử này cũng chớ có hoan hỉ quá mà nghĩ rằng mình tu cao công đức lớn mới gặp như thế, mới được an vui như thế, mới hoan hỉ như thế. Hay cũng đừng có lo lắng là vì thế lực bên ngoài tác động mà mình về mất ăn mất ngủ thì lo sợ lại thành gì? Thành ốm đau bạo bệnh. Mình cứ giữ coi như đó gì? Mình cứ coi như đi ở trên phố, gặp những người đi phố đi, có gặp nhau thì ví dụ dừng cái đèn đỏ chẳng hạn, người ta dừng xe máy bên cạnh có gặp nhau một cái thì hoan hỉ, thì gặp đầu chào nhau một cái thôi, xong lại gì? Đường ai nấy đi. Mình tu cái tâm của mình phải giữ cái trạng thái như thế, gặp ma không sợ, gặp Phật cũng không gì, quá vui mừng. Đó. Thầy lấy một cái ví dụ giống như đi phố. Đấy. Gặp nhau dừng đèn đỏ, gặp nhau có gì chào nhau một câu hay là gật đầu một cái, thế thôi đi xong là thôi. Đấy. Cứ như thế để giữ cái tâm chính niệm trong cái đường tu của mình thì ma cũng không thể phá, quỷ cũng không thể hại mình. Đó. Tu tập như thế, đó là gì? Tu tập đúng chính pháp. Xin dừng lại câu hỏi đó để trả lời câu hỏi tiếp theo. A Di Đà Phật. Có Phật tử Cẩm Phả, Quảng Ninh, phường tổ 2, phường tổ 2 khu 5 hỏi như thế này: Phật tử con có duyên về Phật pháp, chồng con hay phỉ báng, con không biết làm thế nào, vân vân. Mong thầy chỉ bảo. A Di Đà Phật. Con xin tri ân công đức của thầy. À, xin thưa các Phật tử, cái này nó cũng không chỉ Phật tử này đâu, mà thầy tin rằng ở trong ngay trong đạo tràng của chúng ta đây chỉ có khoảng độ 200-300 người thôi. Thầy đảm bảo các vị là cũng có khá nhiều người có hoàn cảnh tương tự như vậy. Vì sao? Vì chúng ta nghe lời Đức Phật dạy và các tổ giảng từ ngày xưa là gì? Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Có nghĩa là sao? Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp. Đấy, không dễ đâu các quý vị ạ. Cho nên là trong kinh A Hàm, Đức Phật một hôm Ngài bảo với tôn giả A Nan này, này A Nan, ông có biết rằng chúng sinh ở trên cõi đời này được thân người, mất thân người mà lại mong được thân người trở lại có dễ không? A Nan không trả lời được. Vì vậy mà Đức Phật đưa ra câu hỏi và Ngài cũng tự trả lời là gì? Này A Nan, con người sống ở trên đời này được thân người là khó. Mất thân người tức là chết đi á, mong được trở lại thân người tiếp tục, tức là được tái sinh lại làm người đó các quý vị, lại khó vô cùng vô tận. Và Đức Phật lấy một cái ví dụ. Này A Nan, ví như có một con rùa mù cả hai mắt 100 năm. Có sách á, cái sách ngày xưa thầy đi học trong kinh A Hàm nó đây, 500 năm cơ. 500 năm con rùa mù ấy ở dưới biển sâu mới nổi lên mặt biển một lần. Đức Phật nói này A Nan, ở trên mặt biển có một khúc cây gì nổi, tức là một khúc cây nó cứ trôi nổi ở trên mặt biển theo sóng theo gió, lúc thì đằng đông, lúc đằng tây, lúc đằng nam, đằng bắc vân vân, tùy theo sóng mà gì trôi dạt lênh đênh trên mặt biển rộng lớn kia. 500 năm con rùa mù cả hai mắt đấy mới ở dưới đáy biển trồi lên mặt biển một lần. Đức Phật hỏi này A Nan, theo ông cái cơ hội con rùa đó đụng cái mai vào cái khúc cây ở trên mặt biển có dễ không? Theo các Phật tử chúng ta có dễ không? Có dễ không? Không chỉ 500 năm mà gì một ngày nổi đến gì đến 500 lần cũng khó, đúng không? Cho dù con rùa đó thì không mù cả hai mắt mà sáng cả hai mắt, một ngày có nổi lên 500 lần cũng khó các quý vị. Vì sao? Vì đại dương kia thật là bao gì? Bao la mênh mông rộng lớn. Mà khúc cây kia thì chỉ có một, mà theo sóng theo gió mà đi, mà trôi nổi khắp đây đó trên mặt đại dương rộng lớn kia. Cho nên chúng tôi mới nói cho dù một ngày con rùa đó có nổi lên 500 lần cũng khó lòng mà gặp cái gì, cái mai nó có thể gặp cái gì, cái khúc cây ấy. Huống chi Đức Phật lại bảo với tôn giả A Nan là gì? Này A Nan, con rùa có con rùa mù 500 năm mới trồi lên một lần. Rồi hỏi rằng cơ hội cái mai của con rùa đấy đụng được vào khúc cây trôi dạt lênh đênh trên mặt đại dương rộng lớn kia có dễ không? Chúng ta biết tôn giả A Nan bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, thực sự là khó, thực sự rất khó, khó vô cùng bạch Đức Thế Tôn. Vì sao? Vì đại dương kia mênh mông rộng lớn, mà con rùa ấy lại mù cả hai mắt, lại trải qua một thời gian gì 500 năm mới nổi lên một lần. Cho nên cơ hội đụng phải được gốc cây kia thực sự là rất rất khó. Sau khi nghe đệ tử của mình nói như vậy, thị giả của mình nói như vậy, Đức Phật mới bảo tiếp là gì? Này A Nan, Như Lai dùng con mắt tuệ. Con mắt tuệ tức là dùng thần gì? Dùng thần thông. Dùng con mắt thì gọi là thiên nhãn thông. Dùng tha tâm thông. Dùng túc mạng thông. Và thậm chí là dùng gì? Dùng lậu tận thông. Là cái thần thông cao nhất chỉ có Đức Phật mới chứng được. Chư vị Bồ Tát và Thánh Tăng A-La-Hán
cũng chưa chứng được viên mãn thần thông ấy. Đức Phật mới chứng được. Ngài nói rằng dùng con mắt tuệ nhìn thấy chúng sinh ở trên thế gian này mất thân người mà mong được thân người trở lại còn khó gì gấp trăm nghìn vạn ức lần như thế. Chúng ta thấy không? Đó, qua đây thì chúng ta mới thấy rằng nhân thân nan đắc, tức là thân người khó được. Vì sao mà Đức Phật dạy thân người khó được? Đấy, như thế đấy các quý vị. Nay chúng tất cả chúng ta được ngồi đây, chúng ta được đều được thân gì? Được thân người. Được thân người lại còn được đầy đủ các căn, như là mắt thấy được đường, tai nghe được tiếng, mũi người được mùi, miệng thì nói được, thân thì đi được, vân vân. À, mắt tai mũi lưỡi thân ý, tâm thì gì? Hiểu được đúng sai phải trái, cho nên nghe pháp đó, mới phân biệt được là đó. Nhân thân nan đắc mà chúng ta được thân người là khó. Được thân người là khó. Cái bước khó đầu tiên đó là nhân thân nan đắc. Nhưng không mấy người thì từ cái chỗ nhân thân nan đắc ấy mà được rồi mà lại vượt lên nữa và lại đạt được cái gì? Cái thứ hai đó là Phật pháp nan văn, tức là Phật pháp khó nghe. Và chúng ta thấy ở trên thế giới này có mấy tỷ người, nhưng có bao nhiêu người được gặp Phật pháp? Gặp Phật pháp nhưng mà tin được Phật pháp á, lại là đi là một chuyện khác nữa. À, thầy lấy một cái ví dụ ở đây, chùa Hoàng Tân đây chẳng hạn của chúng ta đúng không? Ngày xưa chưa xây dựng lên, nó chỉ là một cái hoang phế, là cái nền bóng hoang phế khi thầy chưa về đây. Trước đây mấy trăm năm trước, hàng gần nghìn năm trước thì có rồi. Nhưng mà do gì? Nhiều năm do chiến tranh loạn lạc, do không có sư trụ trì để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, cho nên ngôi chùa đó thì mai một và bị hoang phế, trở thành một phế tích. Khi thầy về đây chỉ còn một chút cái nền móng ở chỗ gốc cây đa đây thôi. Các cụ và nhân dân đưa thầy lên đúng chỉ còn có nền móng, có mấy cái tảng đá. Đó là cái cột chùa ngày xưa, cái đế cột chùa ngày xưa. Cho nên chúng ta thấy là này, vì Phật pháp đó, khó gặp khó nghe, cho nên ngôi chùa xây dựng lên, nhưng mà nhân dân thì đại đa số không gặp Phật pháp, không có chư tăng để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, cho nên cái niềm tin dần dần cũng phôi phai đi, và thậm chí là không còn ai muốn vào chùa nữa, không ai đến chùa nữa. Không ai muốn vào chùa, không ai đến chùa, thì cho nên chùa mới thành một phế gì? Phế tích. Thế đó. Nếu còn có người đến chùa thì còn có người đèn hương, còn có người quét dọn, còn có người sáng chiêu chiều mộ, thì làm sao mà chùa chúng ta thành phế tích được? Đó. Cho nên thầy cũng mong rằng và nguyện rằng là từ bây giờ trở đi, ngôi chùa Hoàng Tân của chúng ta thì mãi mãi về sau không bao giờ trở thành phế tích nữa. Tất nhiên nguyện thì nguyện, nhưng cũng chỉ được khoảng 9-10 ngàn năm nữa thôi các quý vị. Vì đến lúc đó theo cái quy luật, theo như kinh Đức Phật nói này, Phật pháp chỉ tồn tại được có 12.000 năm thôi. Mà năm nay á đã là năm 2565 rồi. Tức là tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến năm nay là năm 2565 năm rồi, tức là chúng ta còn có hơn 9.000 năm nữa thôi các quý vị. 1.000 năm chính pháp, 1.000 năm tượng pháp và 10.000 năm mạt pháp. Và qua 12.000 năm như vậy thì Phật pháp bị gì? Bị diệt mất ở thế gian, không còn ai biết đến Phật pháp nữa. À, chúng ta thấy thì lúc đó chúng ta thì Phật pháp mà bị diệt ở thế gian thì chùa Hoàng Tân của chúng ta cũng chắc chắn cũng không gì, không còn tồn tại nữa. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ nguyện làm sao để cho ngôi chùa này được trường tồn với thời gian, với Phật pháp quản ở thế gian, thì ngôi chùa của địa phương chúng ta vẫn gì? Vẫn còn tồn tại ở thế gian. Đó. Muốn làm được điều đó thì chúng ta gì? Tăng ni Phật tử chúng ta phải học Phật, phải tu Phật và phải gì? Hộ pháp. Đặc biệt các Phật tử chúng ta phải hộ pháp. Chùa chiền xây dựng lên rồi, xây dựng lên đã khó. Các vị biết là xây dựng không phải dễ nhá. Nếu không có các mối quan hệ, các cấp chính quyền không ủng hộ,
một cái nơi phế tích như thế này để dựng lên một ngôi chùa như thế này là cả một vấn đề, đúng không? Có tiền không phải có tiền lại xây được. Dân chúng ta có tiền không? Có chứ. Nhiều thì không thì chưa biết, nhưng mà đóng bè tập phúc, mỗi nhà một vài trăm nghìn, một triệu, hai triệu, nhà có thì 5 triệu, 10 triệu, thậm chí hơn nữa, để chúng ta xây dựng lên một cái mấy gian chùa nhỏ nhỏ để thờ Phật, chúng ta có không? Có, làm được. Nhưng tại sao hàng thì từ khi sau giải phóng năm 1975 cho đến nay chúng ta không làm được? Vì sao? Nhiều yếu tố lắm. Mà cái đặc biệt là các Phật tử chúng ta cũng, thầy khi thầy xuống đây là nhiều người cũng Phật tử nói là cũng còn khao khát lắm, muốn có một ngôi chùa, muốn dựng lại cái ngôi chùa trên nền đất cũ lắm, nhưng không làm được. Thì cơ quan chức năng họ yêu cầu phải có đầy đủ giấy tờ thủ tục pháp lý, họ bảo là phải có đầy đủ những giấy tờ thủ tục pháp lý, nhưng mà cái thời đó đến ngôi chùa còn bị đốt thì còn cái giấy tờ gì chúng ta giữ lại được, đúng không? Không có. Bây giờ chúng ta đi lên thị xã hay là xuống tỉnh, kể cả xuống sở văn hóa tỉnh, hỏi lại cũng không có nữa, với cái thời chiến tranh loạn lạc. Những người mà thì, có thể là các cụ, các Phật tử lúc đó thì máy bay địch hay là địch nó càn đến, chúng ta chạy để thoát thân còn khó, huống chi là mang theo giấy tờ hay mang theo cái gì nữa. đến bản thân chúng ta lo để giữ cái mạng còn không biết là có được hay không, nghĩ gì đến cái khác nữa. Cho nên lúc đó thì mấy ai nghĩ nữa đâu. Cho nên thôi, bây giờ có cha tìm ở trong gì, trong danh bạ hay là trong hồ sơ hay là trong kho lưu trữ của sở văn hóa tỉnh đi chăng nữa cũng có khi cũng không thấy đâu cả. Mà chính quyền thì họ cứ hỏi là gì? Các Phật tử muốn xây họ cứ bảo là phải có gì đầy đủ pháp lý nhà nước. Mà đầy đủ pháp lý nhà nước thì ai đứng lên lo? Mấy cụ vãi đứng lên lo được không? Không đơn giản. Cho nên là thôi, cũng là cái duyên lành. Thầy được Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, ủy viên là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh chúng ta hoan hỷ. Thầy trong sân môn là con cháu của cụ nữa, thế nên cũng hoan hỷ là bố thí cho. Cụ cũng nói với các bác lãnh đạo ở tỉnh và ở thành phố, ở thị xã, tạo điều kiện cho, lại giao cho các thầy đưa thầy về tận xã để làm việc với các bác bí thư chủ tịch xã ở đây, đưa lên trên thị xã gặp bí thư chủ tịch thị xã, lại đưa xuống tỉnh gặp ban tôn giáo tỉnh các thứ nữa. Không đơn giản đâu các quý vị, để chúng ta xây dựng được lại một cái nơi tạm tạm như ngày hôm nay thì cả một cái vấn đề. Giao cho một bà vãi, phải bà vãi đi làm sao làm được. Mà cái một mình thầy đi làm còn khó, mà phải nhờ vào các mối quan hệ uy đức của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói với các bác lãnh đạo từ tỉnh đến thị xã. Rồi đặc biệt là ngày xưa lại có bác Phố, ngày đó bác đang làm bí thư thành phố Uông Bí, lại quê hương nơi chôn rau cát rốn của bác ở đây. Bác là cái người chấp nối cho thầy với các bác lãnh đạo thị xã và ở tỉnh, đặc biệt là ở xã nữa, bác cũng nói nữa, bằng cái uy tín của bác lúc bấy giờ. Cho nên là các mối nhân duyên tổng hòa hợp lại mới làm được như bây giờ. Thì không đơn giản đâu. Cho nên chúng ta biết là Phật Pháp nan văn là như thế, khó lắm, không đơn giản. Vì vậy mà chúng ta thấy người nhà hoặc người thân của chúng ta, chúng ta biết Phật Pháp, chúng ta cứ muốn là tất cả người nhà chúng ta phải gì? Cũng phải tin Phật, cũng phải tụng kinh gõ mõ cốc cốc như chúng ta, là nó mua chính là Phật như chúng ta mới gì? Mới tốt. Tất nhiên, đó là điều tốt. Người học Phật Pháp và người biết tu Phật đó là tốt. Nhưng chúng ta biết rằng cái nhân duyên của họ. Ở Việt Nam chúng ta hơn 90 triệu dân. Nhưng theo thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vừa qua trong đại hội 9 vừa tổ chức, vừa qua ở tại thủ đô Hà Nội, thì theo báo cáo của Ban Thư ký đại hội thì nói rằng chúng ta có hơn 50.000 tăng ni và tín, hơn 50 triệu tăng ni tín đồ Phật tử tin Phật và theo Phật ở đất nước Việt Nam này. Tức là chúng ta gì? Già nửa già dân số của Việt Nam. Nhưng mà theo báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ thì tăng ni và tín đồ Phật tử của Phật giáo chúng ta còn ít hơn cả gì, ít hơn cả đạo Thiên Chúa, ít hơn đấy. Vì họ tính là gì, họ không biết cái cách điều tra của họ như thế nào, nhưng thầy nghĩ là gì, chắc họ điều tra theo gì, theo ở trên chứng minh thư nhân dân, cho nên mới có cái báo cáo như vậy. Vì báo cáo theo chứng minh thư nhân dân thì đúng là gì, tăng ni Phật tử của Phật giáo chúng ta gì quá ít. Vì sao? Thì chúng ta theo Phật thật, là đệ tử quy Tam Bảo thật, nhưng mà khi ra làm chứng minh thư nhân dân rồi, hoặc làm đơn đi xin việc, có cái từ gì tôn giáo ấy mà, tôn giáo chúng ta gần như để 90%, 95% đều ghi là gì, không. Đấy, đúng không? Đấy. Và thầy cũng thấy là các Phật tử chúng ta đi làm, đặc biệt đi làm lại chứng minh thư nhân dân vừa qua, chứng minh thư nhân dân mới đổi vừa qua, nhiều Phật tử đến cũng nói với thầy, phản ánh với thầy, bạch thầy, chúng con ra làm chứng minh thư nhân dân ở xã hoặc là ở huyện thì các chú công an này cứ đến cái theo tôn giáo, ghi là có, ghi là Phật giáo, thì các chú ấy bảo là gì, viết lại. Vì ai chứng nhận cho các Phật tử này là theo Phật giáo, họ bảo đủ các thứ phải trình ra thì mới được. Thậm chí họ tai bảo là thôi các cụ theo Phật giáo, các Phật tử theo Phật giáo cứ theo, nhưng mà thôi trong giấy tờ ghi là không cho nó dễ. Đấy, một vài Phật tử nói với thầy như thế, họ nói như thế và là ghi là có, nó phức tạp lắm, cho nên các cụ trong giấy tờ ghi là không, nhưng các cụ theo thì có ai cấm đâu. Thế là cho thôi, nhiều Phật tử là cũng không muốn rắc rối, không muốn đi về nhà để lấy chứng nhận quy Tam Bảo hay là xin cái giấy xác nhận của ngôi chùa đấy, hay là của các thầy, hay là của ban trị sự Phật giáo cấp huyện vân vân, là theo Phật giáo hay vân vân gì đó, thì mới cho là thôi, bảo như thế thì thôi, sám hối Phật, sám hối tổ Phật ở trong tâm, để thôi thì họ bảo ghi là không, chúng ta ghi là không. Nhưng thực tế chúng ta vẫn liên là một Phật tử thuần thành, chân chính, thậm chí là bao nhiêu đời nay cha ông chúng ta theo, bây giờ chúng ta vẫn theo, nhưng mà không ghi vào. Có lẽ, đây thầy nói là có lẽ, chính vì gì? Là do cái dữ liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ, họ theo cái gì? Báo cáo ở trên cái hồ sơ của đại đa số thì người dân như thế, cho nên họ mới thấy là cái lực lượng, cái lượng Phật tử của chúng ta còn ít hơn cả Thiên Chúa giáo rất nhiều lần, các quý vị. Trong khi đó chúng ta biết là chúng ta cứ tính đầu năm chúng ta nhìn các Phật tử đi chùa Yên Tử như thế nào, có ai đếm được không? Không đếm được, gọi là ước lượng thôi. Đấy, xin thưa quý vị, chỉ là ước lượng, kể cả họ ước lượng trên cái vé đấy cũng chỉ là ước lượng thôi, không thể nào mà tính hết được. Đấy, bà con nhân dân khắp Bắc Trung Nam á, tận trong miền Nam, tận trong mũi Cà Mau á, địa đầu của Tổ quốc, họ đi máy bay về Hà Nội, hoặc đi máy bay về Quảng Ninh, xong rồi bây giờ có máy bay về Quảng Ninh, họ về, ngày xưa đi về Hà Nội, xong mới bắt đầu ngủ Hà Nội, xong mới đi về, làm cho họ đi cả tuần ra miền Bắc để đi lễ, về lễ Phật, lễ Tổ. Đấy, chúng ta thấy, nếu mà không có niềm tin, không phải là theo Phật, không có niềm tin với Phật, làm gì họ dành cái thời gian nhiều như vậy. Nhưng mà thôi, thì chúng ta cứ bây tạm thời cứ cho là gì, theo cái khảo sát của Ban Thư ký Đại hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, Đại hội 9 vừa qua diễn ra tại Hà Nội, thì chúng ta có trên 50 triệu người, trên 55 triệu người, tức là già nửa dân số theo Phật giáo. Nhưng chúng ta thấy đấy cũng chỉ là tính trên cái lượng người gọi là đi chùa mà thôi, đi chùa, tức là những người mùng một ngày rằm đi chùa, hoặc rằng gì đầu xuân năm mới họ đi chùa, thì dựa vào những cái báo cáo ấy của các chùa đưa lên áng áng, cho nên đưa ra một cái thống kê nó tương đối như vậy, có thể là nhiều hơn nhưng cũng có thể là ít hơn một chút. Nhưng thôi, cái đó thì chúng ta thấy là cũng không quá nặng nề vào con số ấy. Nhưng chúng ta cứ xem nhau, cho dù là được nửa đi, thì còn một nửa dân số của Việt Nam chúng ta đi đâu? đó. Mà trong một nửa dân số ấy, tin Phật đi chùa đấy. Nhưng mà xin thưa các quý vị, có bao nhiêu người quy y Tam Bảo thực sự, và có bao nhiêu người tu Phật, học Phật thật sự được? Khó là khó ở chỗ đấy. Cho nên là Phật Pháp là gì? Khó nghe là như thế. Mà thậm chí thầy thưa với các Phật tử chúng ta có nghe rồi, có quy Tam Bảo rồi. Nhưng bây giờ thì hỏi các Phật tử, chúng ta dám thờ Phật ở nhà, lạy Phật hàng ngày, cúng Phật hàng ngày bằng cái tâm thành của mình, tụng kinh niệm Phật, tu tập, có mấy người chưa? Đấy, tin, rất tin, kính, rất kính, trọng, rất trọng. À, nhưng mà để mà gì? Rước Phật về nhà để thờ phụng, để chiêm bái, để đỉnh lễ, để cúng dường bằng hương hoa, oản quả hàng ngày, bằng tâm thành hàng ngày. Thì không phải ai cũng đã làm được điều đó. Vì sao? Vì cái chướng duyên của gì? Người thân trong gia đình. Có những chướng duyên là gì? Vợ rất tín, rất muốn, nhưng mà chồng gì? Không tin, cho nên là không cho. Lại ngược lại, có những trường hợp là gì? Chồng rất tin, rất muốn thờ Phật, nhưng lại vợ không cho mới đau. À, chúng ta thấy không? Ví dụ vợ tin Phật mà chồng không cho thì còn đỡ đau, đúng không? Vì chồng là gì? Là cái trụ cột gia đình. Là cái trụ cột gia đình mà không cho thì vợ khó có thể mà lay chuyển mà cản được. Nhưng khổ, chồng là trụ cột gia đình, nhưng mà vợ không cho, cũng phải chịu, thế mới đau. Đấy, người ta gọi là sợ gì nhỉ? Sợ vợ. Không có những trường hợp đấy. À, có trường hợp đấy các Phật tử ở trên chùa Khai Nguyên ở Sơn Tây ấy, có một gia đình Phật tử. Chồng cũng tin Phật và quy Phật từ năm 2013. Pháp hội đầu tiên của thầy tổ chức tại chùa Khai Nguyên, Phật tử này, vị này đã quy Tam Bảo rồi. À, chồng là bộ đội nghỉ hưu. À, vợ hình như là giáo viên nghỉ hưu hay gì đó, có người cũng là công chức nhà nước nhưng mà nghỉ hưu cả rồi. Nhưng vợ thì nhất định không có đi chùa, không có theo Phật, không có đi lễ luôn. Vợ không đi lễ luôn. Chồng về khuyên vợ thế nào á, mà từ chùa Khai Nguyên, từ thị xã Sơn Tây vào chùa Khai Nguyên nó có này, đi xe máy nó mất là 10-15 phút chứ bao nhiêu, nó gần lắm, 6-7 cây số, nhưng mà đường đi thì nó thẳng tắp, có thể đi xe buýt vào cũng được. Đó. Nhưng mà không, nhất định không. Chồng nói thế nào cũng không. Rồi chồng bảo bạn bè đến rủ đi cũng không. Chồng đi chùa một thời gian thì hoan hỉ về quyết định là gì? Là thờ Phật ở tại gia. Vợ đấu tranh nhất định không cho. Và đến nỗi là bác ấy vào bộc bạch với thầy, bạch thầy bây giờ xin thầy chỉ dạy, con rất muốn thờ Phật nhưng vợ con nhất định không. Thế thậm chí là xảy ra cái chuyện vợ chồng to tiếng, mà to tiếng đến cái mức độ mà chồng thì vẫn muốn quyết là gì? Là thờ Phật, cho dù bà tin hay không tin, theo hay không theo, cho hay không cho, tôi vẫn muốn thờ Phật. Đó. Và lấy cái gì? Lấy cái quyền là gì? Là chồng. Có nghĩa là gì? Là trụ cột của gia đình, là thờ Phật, để hướng Phật, để cho con, cho cháu sau này cũng tin Phật và theo Phật cho nó tốt. Vợ nói luôn là gì? Nếu mà anh mà thờ Phật, một là hai vợ chồng sẽ gì? Ly hôn. Hai là anh ấy đi mua nhà riêng rồi gì mà ở mà thờ Phật, còn nhà này là để lại tôi với gì, với các con với các cháu, nó nặng nề như thế các Phật tử. Cho nên ông chồng không biết làm kiểu gì vào thưa chuyện với thầy, thầy bảo là thôi, cái duyên nó chưa đến thì cứ hoan hỉ. Đức Phật nói là gì? Thờ Phật, kính Phật, nếu mà duyên đủ thì chúng ta thờ Phật ở tại gia nữa, để hàng ngày được chiêm bái, được đỉnh lễ, được cúng dường bằng cả cái tâm của mình, bằng cả cái hình tướng bên ngoài cũng như cái tâm ở bên trong. Nhưng bây giờ cái duyên nó chưa đủ thì thôi, Phật tử chịu khó thì đi vào chùa lễ Phật, và chúng ta thì niệm Phật, tu Phật ở trong tâm cũng được. Chúng ta mỗi khi lên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình,
chúng ta quỳ, chúng ta lạy, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật trước ban thờ thần Lý Gia Tiên nhà mình, chúng ta cứ coi gì chư Phật Bồ Tát hiện tiền ở trên đó mà cung kính để lễ cho cả nhà để hoan hỉ. Thì bây giờ mà ông đi chùa, bà không cho đi chùa, ông thờ Phật, bà bảo là phải ra tòa gì ly hôn, tan nát gia đình như vậy. Không một đức Phật nào muốn cho các tín đồ của Phật tử của mình á, đệ tử của mình á, lại gì, lại tan đàn xẻ nghé, lại chia lìa hạnh phúc gia đình như thế. Vì mục đích xuất hiện của chư Phật Bồ Tát là gì? Là đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người, chứ có phải là đem lại sự đau khổ, sự tan nát chia đàn xẻ nghé cho chư thiên và loài người đâu. Cho nên thôi, duyên nó chưa đến thì thôi, thầy khuyên Phật tử là cứ gì, cứ bình thường đi, coi như là cái ban thờ thần linh gia tiên nhà mình là ban thờ gì, ban thờ đầy đủ cả ba ngôi tam bảo Phật pháp tăng, đầy đủ cả thần linh gia tiên nhà mình mà cung kính đỉnh lễ hàng ngày. Cứ như thế ông tu cho thầy, duyên nó đến lúc nào thì may ra cảm hóa được bà vợ, còn duyên nó chưa đến thì thôi, cứ coi như đời nay kiếp này mình gặp vào một chướng duyên trên bước đường tu học của mình. Ông cứ hoan hỉ ông tu như thế cho thầy. Nếu mà ông trả hết cái chướng duyên đấy thì có cái đời này ông cảm hóa được bà ấy. Mà nếu mà duyên mà chưa hết ấy, còn nợ, ông nguyện tiếp là gì? Học theo chư Phật Bồ Tát, nguyện là gì? Đời sau kiếp sau lại tiếp tục gặp nhau làm vợ làm chồng, cảm hóa tiếp. Cảm hóa bao giờ cho bà đi? Bà tin Phật, bà tu Phật và bà được giải thoát ấy, giống như chư Phật Bồ Tát ấy, tôi mới thôi. Và ông phát nguyện như thế. Thế ông bảo khó quá thế nhỉ, con thì vẫn muốn thờ Phật, khổ lắm, quay đi quay lại thì cứ vẫn muốn thế. Nghe thầy khuyên là cứ từ từ, cứ tu đi. Mình chưa tu thì chưa thể cảm hóa được người thân một cách rốt ráo, triệt để đâu. Tu đã chứ. Vừa có gặp Phật, tụng kinh niệm Phật một thời gian, làm sao mà đã trả hết nghiệp, làm sao mà đã cảm hóa, có đức để cảm hóa hết người thân được, hết chúng sinh được. Đã. Thầy khuyên mãi cuối cùng Phật tử cũng nghe ra. Về và các vị biết không? Cứ hành trì như thế cho đến tận năm 2017. Tức là 2015, từ năm 2013-14 cho đến năm 2017. Tức là mấy năm? 13-14-15-16-17. 5 năm. Trải qua hơn 2 năm tụng kinh Địa Tạng. Tức là gần 2 năm, khoảng 2 năm. 2015 thầy hội tập xong một kinh Địa Tạng, xong Phật tử cũng phát nguyện hành trì. Mà cho đến năm 2017, mẹ của cái bà ấy mất, tức là cái cô vợ của Phật tử ấy mất, ở quê mất, quê ở tận dưới Hải Hậu hay cái gì đó ở của Nam Định ấy. Mất xong rồi cũng nhân duyên mẹ ở nhà thì theo Phật, nhưng con lên Sơn Tây đi làm dâu thì sang lên Sơn Tây sinh sống thì lại không tin, không theo, nhưng mẹ ở nhà theo Phật. Sau đó khi nó nhân duyên nó cũng thế nào nó đưa đẩy thế nào, khi bà cụ ấy mất thì được cái ban trợ niệm ở dưới mạn ở dưới tỉnh thế đó đến trợ niệm cho. Thế là bà cụ lúc mất thì vẫn tỉnh táo cho đến phút chót, và quan trọng nhất là cái niệm Phật đến 11-12 tiếng đồng hồ, sau khi chân tay của bà cụ rất là gì? Mềm mại như là người sống ấy. Thế là bà ấy thấy bà ấy từ cái chỗ đó thì cái người thân của bà ấy mất, đang cái lúc mất mát đau khổ như vậy, thấy Phật pháp gì vi diệu màu nhiệm bình thường những người thường sẽ mất, các vị biết vài tiếng đồng hồ ra thân thể nó gì lạnh ngắt và nó cứng gì cứng đơ đấy chứ. Nhưng mà được các Phật tử và các đạo tràng đến thì trợ niệm cho 11-12 tiếng đồng hồ và thì thân thể nó cứ mềm mại và thì nó tươi ra như bà cụ đi ngủ vậy. Thế nên bà về bà thì tự nhiên bà khởi cái tín tâm từ lúc thì bà mẹ mất. Ngay sau khi đám tang xong một cái, về một cái thì bà ấy chuyển luôn, thậm chí là lại còn nói với ông rằng là thôi hôm nào ông đưa tôi vào gặp thầy, gặp sư phụ Khai Nguyên để tôi sám hối cái tội trước đây ngăn ông thờ Phật. Đấy, duyên nó đến các vị. Thế là đến lúc đấy thì vào gặp thầy, thầy cũng nói giáo hóa cho một tí, động viên hai vợ chồng.
Và về mà cái đấy, thờ Phật cho đến nay cả hai vợ chồng đều tinh tiến tụng kinh Địa Tạng suốt từ ngày đó cho đến nay. Gia đình vừa qua thì báo là con học xong thi đỗ lại vào được trường sĩ quan quân đội rồi, được chuyên nghiệp rồi, cho nên được vừa lòng tọa ý, cả nhà đều gì bây giờ tụng kinh, cả con trai tụng kinh. Đấy, cái duyên nó đến. Khi duyên nó chưa đến, các Phật tử chúng ta đừng có ép. Trường hợp Phật tử này cũng vậy, nói là chồng gì không biết cái Tam Bảo, không biết Phật pháp, Phật pháp là gì hay phỉ báng, chúng ta cũng đừng có buồn. Cho nên nương vào cái câu Phật dạy tổ giảng là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ ấy, pháp môn khó gặp khó tu ấy, chúng ta thấy không đơn giản một chút nào. Tất cả nó đều có gì nhân duyên từ vô thủy kiếp, nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Thầy lấy một cái ví dụ giống như gì, tới một cái cây ví dụ như là chúng ta ở nông thôn này, ngày xưa có cây gì, cây mít đi đúng không, cái quả mít nó mới gì, nó mới ra cái quả nó bằng cái nắm tay này, chúng ta muốn nó chín được không? Chúng ta hái nó xuống, chúng ta đem vào bếp, chúng ta lấy cái cây xoan á, chúng ta đóng cái nó vào cho nó có chín không? Không chín được. Nó phải gì? Nó phải chắc xanh là nó gần đến lúc chín rồi mà nó ở trên cây chúng ta búng vào nó còn gì? Nó còn xanh á, nó chưa bụp bụp mà nó tọt 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 tức là còn gì? Còn xanh. Mà nghe bụp 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 thế là nó đã gì? Đã chín, chín thì lúc đó chúng ta gắt xuống ăn luôn được. Nhưng tọt tọt thì vẫn chưa, thì chưa chín. Thì chúng ta muốn là khoảng vài ngày sau hoặc tuần sau nó chín. Thì chúng ta ngày xưa thường theo các cụ ngày xưa, chúng ta chảy xuống và lấy cái cây gì, cái cành xoan nó nhỏ khoảng bằng ngón chân cái hoặc là ngón tay cái đó. Chúng ta cắt khoảng 20-30 phân thôi, chúng ta đóng vào cái cuống nó, xong rồi chúng ta đem vào để gần trong đi trong bếp. Thì khi chúng ta ngày xưa đun bếp bằng củi, thì cho nó để vào ở trong bếp gần củi như vậy là nó gì, nó nóng và nó gì, nó nhanh chín, và khi nó chín ăn cũng ngon gần như là mít chín cây vậy. Còn mít chín thuốc bây giờ họ dùng một cái chất thuốc kích thích, chảy xuống hôm trước hôm sau hai hôm sau là chín, nhưng ăn nó không có ngọt, nó không có thơm. Nhưng mà chúng ta ngày xưa các cụ nó già rồi, chúng ta lấy cái cành xoan nó đóng vào, gọi là đóng nõ vào á, gọi là đóng nõ vào á, thì khi nó chín thơm ăn cũng giống như mít chín cây vậy. Không biết thầy nói như thế có đúng không? Chắc là đúng hả? Đấy, đúng, chắc là đúng. Thầy vỗ tay là chắc là đúng. Không, thầy biết mà, ngày xưa thầy cũng là nông dân chính hiệu mà, cho các cụ yên tâm. Cái gì thầy nói là thầy đảm bảo cái lời nói của thầy. Đấy. Nhưng nó phải gì? Nó phải già rồi, chúng ta mới chảy xuống, đóng nõ nó mới chín. Bây giờ nó mới gì? Nó mới ra cái... chồi cái quả nhỏ nhỏ nó mới bằng cái nắm tay này. Chúng ta cũng thấy người ta có mít ăn, mình cũng ra để hái mít để ăn. Cái mít của chúng ta có mang về, có đóng vào, nó cũng chỉ có thối thôi các quý vị. Đấy, ý thầy nói là gì, duyên người ta chưa đến, chưa đủ, thì chúng ta đừng có thúc, đừng có ép người ta. Đó. Mà về lại thành gì, thành cái chuyện là vợ chồng lại to tiếng cãi nhau, chửi nhau, thậm chí là gì, là đánh mắng nhau. Đó, cứ từ từ mà tu. Chưa cho chúng ta lập ban thờ Phật thì chúng ta cứ lên ban thờ thần linh gia tiên của mình để gì, để lễ. Cho chúng ta tụng kinh thì chúng ta tụng kinh, không cho chúng ta tụng kinh thì chúng ta niệm gì, niệm Phật, niệm Bồ Tát, niệm thần chú. Đó, không cho chúng ta niệm to tiếng thì chúng ta niệm gì, niệm thầm. Nào, chúng ta niệm thầm có ai cấm được chúng ta không? Có gì, có là thiên ma ba tuần cũng chẳng cấm được chúng ta, huống chi là gì, là vợ là chồng là người thân. Cho nên các quý vị yên tâm, chúng ta có các cấp độ tu hành khác nhau. Nếu gia đình hoan hỷ tất tần tật thì lập ban thờ Phật tại gia, tụng kinh niệm Phật vô tư cả nhà, đấy là gì, tu hành duyên đầy đủ và thù thắng. Thì chúng ta làm như thế, duyên là mình có nhưng mà chưa đầy đủ, chưa thủ thắng, thì có thể là có những trường hợp cho thờ Phật nhưng mà không cho tụng kinh, có đấy. Có những trường hợp ở trên Hà Nội chồng cho vợ thờ Phật nhưng cấm không được tụng kinh. Chỉ thờ Phật để gì, để nhìn thôi,
Nhiệm Phật thờ Phật để chiêm bái thôi, và không được tụng kinh. Tụng kinh á, rước ma về nhà. Đấy. Cái duyên họ chưa đến mà họ bảo tụng kinh là rước ma về nhà, cho nên nhất định không cho vợ tụng kinh hay là không cho người thân tụng kinh. À, có những trường hợp là con thờ Phật, bố mẹ đồng ý nhưng không cho tụng kinh. Hoặc có những trường hợp bố mẹ thờ Phật nhưng con không đồng ý cho nên nó không cho bố mẹ tụng kinh, vì bảo tụng kinh là rước ma về nhà. Đấy, hiểu như thế. Thì thôi, những cái trường hợp như thế, duyên có nhưng mà chưa đủ, thì chúng ta cũng hoan hỉ, chúng ta lễ Phật ở trong tâm, hoặc là cứ lúc nào nó đi làm, đúng không? Ví dụ như con nó không cho tụng kinh, nó có ở nhà nó canh chúng ta mãi được đâu. Lúc nào chúng mày đi làm, tao lấy kinh cho tao tụng, mày làm được gì đâu. Đúng không? Nó đi làm rồi thì chúng ta tụng kinh vào cái giờ đấy. Đấy. Nó có biết đâu nó đi làm rồi mà. Ví dụ như 7 giờ nó đi làm, 8 giờ chúng ta tụng kinh, rồi 9 rưỡi xong rồi chúng ta đi nấu cơm hay chúng ta đi quét dọn. Nó có quay về nó có ấy gì đâu. Mà nó quay về nó có thấy đi chăng nữa thì vào cái giờ đó là cái giờ gì, chúng ta cũng không ảnh hưởng gì đến nó. Ví dụ cái lúc mà nó đi làm cả ngày nó mệt, sáng nó ngủ đến 6 giờ nó mới dậy, 4 giờ chúng ta đã dậy, nhà thì lại ở chung cư. Ví dụ thế, chúng ta dậy cứ cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, nó không ngủ được thì nó tức cái gì đâu. Đấy, nó tế nhị trong cuộc sống. Có những trường hợp như thế, ở Hà Nội ở chung cư nhiều mà. Mà chung cư thì nó có bé bé bằng một tầng nhà của chúng ta thôi. Nào là phòng ngủ bố mẹ, phòng ngủ con cái, phòng ngủ vợ chồng nó, rồi phòng khách, phòng thờ luôn. Nó tất tần tật ở trong 6-70 mét vuông, 100 mét vuông đấy. Chúng ta dậy, chúng ta khua chuông gõ mõ từ lúc 4 giờ sáng. Và trong khi đó nó đi làm, có khi đêm về nó phải làm đến tận 11, 12 giờ, thậm chí 1-2 giờ sáng. Nó đi nằm ngả lưng một chút, nó không ngủ được. Chúng ta dậy gõ khua chuông khua mõ sớm quá, không ngủ được thì nói gì? Nó không cho người ta tụng kinh. Cũng có lý do của nó. Thôi cho nên tế nhị, nó không cho chúng ta tụng vào giờ đấy mà cũng làm ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của con, của cháu chúng ta. Thì thôi, cứ đến lúc nó đi làm thì chúng ta tụng kinh thì có mất cái gì đâu. Có chết ai đâu, có ảnh hưởng ai đâu. Thì cho nên chúng ta khéo léo như thế. Chồng mà chưa hoan hỉ thì lúc nào chồng đi làm mà chúng ta ở nhà thì chúng ta tụng kinh. Mà hôm nào chồng ở nhà thì chúng ta thôi, chúng ta không tụng kinh. Chúng ta niệm Phật ở trong tâm, nào ông làm được gì tôi nào, đúng không? Tại chúng ta thì cứ trêu ngươi với ông ấy thì ông ấy chẳng gì, chẳng diệt cho. Đấy, tu phải khéo, các Phật tử, các cụ phải khéo như thế. À, cho nên Phật Pháp á, nan văn á, chúng tăng nan ngộ là như thế. Phật Pháp á, khó nghe. Nghe rồi á, mà tin được thì lại là một cái điều cực kỳ khó. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên thì Phật tử cứ hoan hỷ, cứ tu tập, làm các thiện pháp bằng cái cuộc sống đời thường hàng ngày. Trước đây khi chưa tu thì chúng ta gì? Chưa tu thì chúng ta hay gì? Hay sân, chẳng hạn. Ví dụ thế. Hơi một tí là chúng ta chửi con, mắng cháu một cách thậm tệ. Lôi cả tổ tiên, ông bà, ông vải người ta lên. Đúng không? Đấy. Nhưng bây giờ chúng ta tu rồi. Tu tức là gì các Phật tử? Chứ tu ở trong Phật giáo có nghĩa là gì? Là sửa, là thay đổi những cái tập khí, những cái thói quen nó xấu của mình để trở thành gì? Trở thành những cái thói quen tốt hơn. Đấy. Ví dụ về khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp thì Đức Phật nói gì? Có 4, đó là gì? Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Vọng ngôn tức là nói gì? Nói sai sự thật. Ỷ ngữ tức là nói thêu dệt. Lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo như các cụ nói ngày xưa. Ác khẩu là nói những lời gì? Những lời độc ác. Mở miệng ra là gì? Là nói những cái lời cay nghiệt, độc ác. Chửi con dâu, chửi chồng, chửi hàng xóm thì thôi rồi. Lôi đến cả tông chi họ hàng bao nhiêu đời người ta đào mồ đào mả người ta lên để chửi. Đấy là lúc chưa tu. Nay chúng ta tu rồi, chúng ta thay đổi. Chúng ta sợ gì? Phật dạy ác khẩu như thế sẽ bị cái nghiệp báo đời sau, kiếp sau sẽ đọa làm thân gì? Đọa làm thân súc sinh, đọa làm thân gì? Chim cuốc để kêu gì? Cuốc cuốc giá họng cả mùa hè các quý vị, vân vân. Đọa làm thân ếch để thân ỉm con ánh ương để kêu gì? Um um am am ở ngoài
cũng nước suốt ngày như thế. Cho nên là nay chúng ta thì sợ ấy, khẩu nghiệp. Vì vậy mà thì, tu khẩu nghiệp, không nói ác nữa, không nói lời sai sự thật, không nói lời đâm bị thóc chọc bị gạo vân vân nữa, mà chúng ta chỉ nói những lời chân chính, những lời đúng sự thật, những lời gì khiến cho mọi người nghe đều hoan hỉ, đều vui mừng khi nghe chúng ta nói. Đấy, chúng ta làm được như thế thì tự nhiên ông chồng chúng ta thấy gì, cái bà này từ khi đi chùa tới giờ về không hiểu bà học cái gì, bà tu cái gì, bây giờ thấy thay đổi quá. Trước cúng sự việc như thế bà kêu la in củ tỏi lên, bây giờ cúng sự việc như thế bà lại biến thành nhỏ, mà thậm chí lại không có chuyện gì, thế mới là lạ. Trong Phật giáo nó có cái gì mà mấy ông sư ở chùa, mấy thầy chùa ở chùa làm cái gì mà thay đổi được cái bà vợ sư tử Hà Đông của tôi như thế? Đúng không? Thế ông đi tìm hiểu. Ông đi tìm hiểu trong Phật giáo hay là các thầy ở chùa làm sao mà có thể thay đổi được cái gì? Cái tính cách ngang tàng và gì và ghê gớm của cái bà vợ người ta như thế. Mà trước đây thì bao nhiêu người họ hàng, bạn bè, thậm chí là gì? Chồng nói bật lại cả chồng, bố mẹ chồng bật lại cả bố mẹ chồng, bố mẹ vợ nói bật lại cả bố mẹ vợ vân vân. Tức là ông bà nội, ông bà ngoại nói thì bật lại tanh tách ra, không nghe, chịu nghe ai, không chịu thua ai. Nhưng bây giờ bà đi chùa, bà tu một thời gian, hiền, khác, lạ vô cùng. Cho nên ông thấy thì là ông đi tìm hiểu, thôi hôm nào thì có khóa tu ở chùa, đến xem. Thế ông sư ông làm thế nào mà thay đổi được bà vợ của tôi? Thế ông đến ông thấy thì mà may mắn ra ông đến vào cái lúc pháp hội, vào pháp hội mà đông 5-7 nghìn người, 10 nghìn người, ông thấy là mọi người gì 5-7 nghìn người, cái khóa giảng của các thầy thì từ 8 giờ cho đến tận 12 giờ, tức là mấy tiếng đồng hồ, có hôm đến 4 tiếng đồng hồ, có hôm giảng đến tận 12 rưỡi, từ 8 rưỡi cho đến 12 rưỡi, có hôm thì 9 giờ đến 12 giờ, 3-4 tiếng đồng hồ, 4-5 nghìn người ngồi từ trong ra ngoài, mà mọi người đều gì im phăng phắc lắng nghe. Còn bình thường người ta đi họp ở ngoài xã hội, người ta thấy này, được khoảng 5-10 phút mỗi ông cái điện thoại, mỗi bà cái điện thoại, người thì đọc tin, người thì vào mạng, người lướt Facebook, người xem Zalo, người thì đánh điện tử vân vân, giết thời gian. Không thực sự thế mà các quý vị, đi cứ dự các cuộc họp ở ngoài bây giờ mà xem, thầy nói không có sai đâu, bởi thầy cũng đi dự khá nhiều các cuộc họp, đặc biệt các cuộc họp của các đoàn thể xã hội, nó không mang tính chất chính trị cao á, thì như thế đấy. Nhưng mà đến đi, nếu chùa thấy một cái toàn già trẻ gái trai đều có hết các lứa tuổi, mà 5-7 nghìn người, 4-5 nghìn người như vậy ngồi nghe giảng 3 tiếng đồng hồ không đứng dậy, xin lỗi các quý vị, còn gì, còn không đi vệ sinh nữa. Vì sao? Họ muốn là gì? Để dành trọn cái tâm của họ cho cái buổi pháp thoại ấy, cho nên không đứng dậy. Mọi người hoan hỉ như thế, không thấy lạ. Lạ, các vị thấy cái lạ này, mấy năm trước thầy cũng có một cái lạ. Một ông thiếu tướng quân đội, mà thiếu tướng quân đội phụ trách Tổng cục 2, ông ấy lên làm lễ cho cả cái dòng họ, nhà ông ấy. Trong cái chi họ đấy có 4-5 ông tướng lên lễ cơ. Thế cái ông ấy hôm đầu tiên ông ấy lên, ông ấy vào thắp hương thôi. Xong ông đi ra ngoài, ông đi loanh quanh. Vì dân quân đội. Hôm thứ hai ông lên, ông ấy nán lại một chút, ông ấy cũng không ở trong hội trường đâu. Ông vào thắp hương vái, ba vái tiếc cái bài vị tổ tiên dòng họ nhà ông ấy. Xong rồi ông đi ra ngoài, đi loanh quanh ngoài. Và ông nhìn thấy, ông để ý 4-5 nghìn người, mà tại làm sao mà con người thì tu tập từ 8 rưỡi sáng cho đến 12 rưỡi trưa mọi người mới nghỉ, mà mọi người giữ cái sự trang nghiêm thanh tịnh như thế, ăn cơm xong đến 2 rưỡi lại tiếp tục tu cho đến gì, cho đến 6 rưỡi 7 giờ đêm, cứ như thế. Cho nên ngày thứ hai ông ấy bắt đầu thì thấy là trong Phật pháp có một cái gì đó mà nó quy tụ lòng người như thế này. Cái vị sư này có một cái gì đó mà có thể ông chỉ nói ở trên xa như thế, mọi người không nhìn thấy ông mà ở ngoài sân chỉ nhìn thấy cái màn hình, cái hình ảnh của ông trên màn hình thôi mà mọi người cũng trang nghiêm như thế. Cho nên ngày thứ ba, ông lên, ông vào trong hội trường, ông ngồi một tí thôi. Nhưng ngồi một tí ông thấy nó cuốn và cuối cùng thì hết cả buổi sáng. Rồi hết cả buổi sáng, xong buổi chiều ông ăn cơm xong thì ông ngồi hết cả buổi chiều. Buổi sáng thì ông ngồi trong hội trường, buổi chiều thì ông ngồi ngoài gốc cây, ngoài gốc cây Bồ Đề đằng sau chùa, cái ngôi Tam Bảo của chùa. Ông xem màn hình, ông xem. Buổi sáng ở trong hội trường mọi người rất trang nghiêm, nhưng ngồi buổi chiều bên ngoài xem họ có trang nghiêm không. Buổi chiều thấy trang nghiêm. Cho nên là xong, cuối cùng lễ xong, ông nhất định là gì? Ông ngồi với thầy. Ông bảo thầy, bảo cái chú ở trong dòng họ đấy, mà Phật tử thân tín của thầy ấy, là cái chú mà đứng lên tổ chức cái, nhờ thầy tổ chức cái khóa lễ ấy. Nói là anh nhà con muốn ngồi với thầy một tí, mình pháp hội xong mệt biếng cả người đi rồi, nhưng mà ông ấy nói như thế thì thôi xuống ngồi một tí, bảo ngồi tí thôi nha. Các viên ngồi một tí của ông ấy nào, ngồi từ khoảng 8 giờ tối tới gần 12 giờ đêm ông mới trào về. Mình khổ, nếu như là Phật tử thuần thành ấy, thì mình bảo là thôi thì bác về nghỉ, tôi không khác đến chùa. Nhưng khổ người ta không phải là Phật tử, mà người ta là một ông gì, mà ông tướng trong quân đội, mà người ta lại chưa biết được Phật Pháp. Thì thôi người ta vui vui người ta nói chuyện, thì mình không biết làm gì. Mà lúc đó cũng thế nào mà Phật độ ra làm sao mà ba ngày pháp hội như thế rồi, nhưng mà xong ngồi nói chuyện từ 8 giờ hơn 8 giờ cho đến gần 12 giờ đêm, không cảm thấy mệt, mà thậm chí là còn không ăn cơm nữa. Cái thế nói chuyện với người ta, và cuối cùng thì cũng hóa độ được người ta, rất là tin Phật và hộ Pháp. Cho đến bây giờ các bác cái vấn gì, hộ Pháp cho đạo tràng chúng ta rất là lớn. Hộ Pháp, có pháp hội hoặc là cái buổi lễ đông người, thầy bảo bác nhờ một số anh em lên bảo vệ an ninh trật tự ngầm cho thầy, giữ gìn pháp hội, người ta hoan hỉ cử người lên. Đấy, chúng ta thấy độ người đâu có phải dễ đâu, nhưng chúng ta thì cứ từ từ, cứ dùng cái tâm chân thành mà độ, dần dần sẽ đi, sẽ độ được thôi. Và cái trường hợp Phật tử này thầy khuyên là gì, thôi cứ từ từ, đừng có vội vàng, cứ thế tu. Và tất cả Phật tử chúng ta, người thân mà chưa mộ Phật, chưa tín Phật, thậm chí là còn bài xích bán phá Tam Bảo, chúng ta cứ hoan hỉ, cứ từ từ mà tu, chúng ta tu được dần dần sẽ gì, cảm hóa được người thân của chúng ta, cảm hóa được những oan gia trái chủ của chúng ta. Các vị cứ yên tâm, nhẫn an nhẫn để tu thì dần dần sẽ làm được cái điều đó. Xin trả lời câu hỏi Phật tử này như vậy. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, con là Nguyễn Thị Phố, 66 tuổi, thuộc đạo tràng Phổ Hiền, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Con xin sư phụ bố thí cho con được hỏi hai câu hỏi sau. Một, chị họ nhà con có cụ 6 đời đi làm xa và có thai với một người nhưng không lấy họ, sau đó họ tự tử chết. Từ đó cho đến nay, con trai trong chị họ, con trai trong chị họ nhà con sống không ai thọ quá 45 tuổi. Con đã bạch sư phụ và sư phụ đã đặt tên cho hai mẹ con thai nhi đó và bảo ra sư cô ghi 9 bài vị cho hai mẹ con và đi pháp hội địa tạng tại chùa. Chị em con y giáo phụng hành theo, đến nay đã được 6 pháp hội, con sẽ đi đầy đủ. Nhưng khi con ra bạch sư cô thì sư cô chỉ ghi cho có một lần bài vị cho hai mẹ con oan gia trái chủ đó, còn sư cô không ghi nữa. Cô bảo chùa chỉ ghi bài vị cho người mới mất 100 ngày thôi, không ghi cho người chết lâu rồi. Như vậy thì hai mẹ con oan gia trái chủ đó có buông tha cho gia đình con không ạ? Các vị cứ yên tâm. Các cụ nói gì? Tâm xuất thì Phật chứng. Thầy đã dặn như thế, các Phật tử chúng ta cũng hướng tâm như thế. Nhưng vì có thể là do một vài sư cô ở trong chùa đó thì chưa hiểu được ý của thầy, hoặc là cái lúc đó nó bận quá, cho nên làm nó cũng chưa được gì, được như thầy dặn hay là như tâm của Phật tử này mong muốn. Nhưng Phật tử yên tâm, thầy tin rằng gì, cái tâm thành của Phật tử xuất phát ra để đi theo pháp hội để hồi hướng cầu siêu cho họ, để sám hối những cái tội cho người thân của chúng ta. Thầy nghĩ rằng bằng cái tấm lòng thành đó, nhờ sự gia trì của Tam Bảo, của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần, các ngài cũng gì sẽ khai tâm, khai trí cho những oan gia trái chủ đó thôi. Chúng ta cũng không nên quá cố chấp vào gì. Thầy dạy như thế là phải như thế thì mới yên lòng, mới được. Còn nếu chưa được như thế thì chúng ta lo lắng, cũng không nên như thế, vì cái đấy cũng có thể là một chứng riêng. Đấy có thể là một chứng riêng. Tôi thấy pháp hội lần sau chúng ta thì lên chúng ta phải bạch bằng được, và con đấy thì đã bạch sư phụ rồi, mà dưới chùa Hoàng Tân con đã hỏi sư phụ rồi, sư phụ bảo gì, tôi thì sư cô cứ hoan hỉ, hoặc là sư bác hoan hỉ, hoặc sư ông hoan hỉ, thôi cứ viết cho gia đình con cái bài vị để gia đình con có cái trường hợp đặc biệt như thế như thế. Nếu mà sư cô nói như thế mà sư cô không biết đó thì rồi thì lên gì, lên nhà thất thì bạch thầy. Rồi thế qua cái câu hỏi trả lời ngày hôm nay thì chắc chắn thì lần sau các vị mà nói như thế là các sư cô phải biết hết, không biết thì lại sợ gì, sợ thầy trách. Cho nên vị yên tâm, có bảo bối này, hôm nay thì trả lời như thế là có bảo bối rồi ha. Câu thứ hai, Phật tử nói hàng ngày ở nhà con cũng đều lên khóa lễ buổi sáng từ 4 giờ đến 7 giờ. Con tụng kinh Phổ Môn, cộng Địa Tạng và lễ Phật y học. Nhưng khi đến hồi hướng thì trong phòng thờ nhà con lại hay có tiếng bộp, bộp. Nghe mà rợn cả người. Nghe tiếng bộp bộp ở nền phòng thờ. Cách cửa khoảng 2 mét. Con không hiểu tại sao. Đôi khi con cũng kêu xin nhưng không có kết quả. Con kính mong sư phụ hoan hỷ bố thí cho con. Con xin tri ân công đức của thầy. Được rồi, thì cái này nếu mà do gì? Do thời tiết khô hanh mà cái ban thờ hoặc cái nền nhà hoặc cái cửa của chúng ta nó nổ kêu, hoặc là có cái vật bằng gỗ gì nó kêu ở trong chùa, trong nhà, thì thôi cái đấy là cái gì? Là cái tự nhiên. Kể cả cái ở trên chùa thầy mà, nếu là bằng gỗ cái phòng thất, cái nhà thất, cái nhà sàn của thầy ở mà, có khi thầy đang tụng kinh nó nổ cả bốp một cái, giật cả mình ấy. Nhưng đấy là gì? Do khô hanh mà cái gỗ nó tác động, thì do cái vật lý tác động bên ngoài đó là chuyện bình thường, không có gì mà chúng ta phải suy nghĩ về cái vấn đề cho đó là tâm linh mà thành mê tín dị đoan. Trường hợp đó nếu mà chúng ta về xem gia đình chúng ta có những đồ gỗ mà mùa khô hanh nó mới như thế thì cũng không sao. Đặc biệt là cái mùa hanh này này, mùa hanh này này, gỗ nó thay đổi, nó có tiếng như vậy thì cũng đừng có cho đó là tâm linh. Còn nếu thực sự mà là việc tâm linh thì thôi, về thì chúng ta lễ Phật xong cái hồi hướng cho các thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại rồi oan gia trái chủ của chúng ta đó, nhất tâm vào thì thầy nghĩ rằng người ta sẽ nhận được thôi. Mà đặc biệt là hôm nay thì trả lời câu hỏi như thế này, về lần sau á, nói là gì, nói là thầy Thịnh, thầy bảo là các vị cứ hoan hỉ đi, thầy Thịnh cũng sẽ gì đem công đức tu tập của thầy Thịnh để hồi hướng cho, thế là hết thôi. Gì đã phạt rồi. Nếu mà do tâm linh nhé, thì thầy cũng nguyện đem công đức tu tập để hồi hướng cho các vị để hoan hỷ, để Phật tử chúng ta không phải khởi cái tâm mà gì mà sợ sệt lo lắng như thế nữa, thì yên tâm tu tập. A Di Đà Phật. Phật Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con xin bạch thầy, thầy cho con xin hỏi, gia đình con có một căn nhà ba gian xây bằng gạch, làm từ năm 1986 đến nay đã xuống cấp. Tháng 2 năm 2022 chúng con đã phá bỏ và đã xây lại. Chúng con làm nhà cấp 4 nhỏ thôi. Ngày 12 tháng 2 năm 2022 âm lịch, bắt đầu khởi công động thổ. Chồng con năm nay là 69 tuổi, thì không được tuổi làm nhà. Mới mượn con trai thứ hai của con, năm nay 41 tuổi, để động thổ đào quốc móng. Đến mùng 10 tháng 5, chúng con sẽ về nhà mới. Chúng con về nhà mới và có mời đạo tràng đến làm lễ tụng kinh và niệm Phật. Và con có phóng sinh và khao, phóng sinh và khao chúng sinh, cúng cháo. Thế nhưng từ đó đến nay, cứ xảy ra những chuyện không hay đến với gia đình con. Và cứ nhất là bản thân con, bắt đầu làm nhà là hai đầu gối, chân con nó đau chữa các kiểu không khỏi. Khổ thật. Vậy con xin Thầy chỉ dẫn cho con phải làm như thế nào để con trong ấm ngoài êm ạ. Vậy con xin tri ân công đức của Thầy. Các cụ ngày xưa cũng có một cái đúc kết rất là hay như thế này. 1368 thị kim lâu, làm nhà cưới vợ tạo châu thì đừng. Đây là các cụ đúc kết nhé. Thầy nói là đây là không lấy Phật giáo để nói cái này, mà đây là nói gì theo dân gian, theo quan niệm của dân gian của các cụ chúng ta. Nói là gì? 1368 thị kim lâu, tức là gì? Đó là tuổi gì? Tuổi kim lâu. Những năm đó là tuổi kim lâu. Ví dụ như là gì? 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 58, vân vân. Cứ cái đuôi là gì? Là 1, là 3, là 6, là 8. Các cụ nói là gì? Đó là tuổi kim lâu. Đấy. Ví dụ như là gì? Theo cách tính của bên phong thủy, ví dụ Phật tử nói là ông chồng là 69, thì tuổi ông 69 là gì nha? 69 là không phải là kim lâu. Vì nó là ví dụ như 61, 63, 66, 68 thì mới là kim lâu đúng không? Thì 69 không phải là kim lâu. Nhưng tính theo phòng phong thủy là 69 sẽ là 10, 20, 30, 40, 50, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 69 thì vào cung địa sát. Vào cung địa sát thì người ta gì? Kiêng kỵ động thổ. Có thể làm các việc lớn khác, nhưng mà kiêng động thổ có liên quan đến đào bới, đào đất. Động thổ là gì? Là kiêng. Những các việc lớn khác, ví dụ cơi nới, xây tầng lên trên không động thổ thì làm được. Đấy. Hoặc làm những việc lớn khác, có thể được, làm được. Nhưng mà động thổ là gì? Liên quan đến đào bới là người ta tránh đi. Vì vào cái cung gọi là địa sát, thì người ta nói là gì? Động thổ thì không may mắn, tránh. Thì cái trường hợp 69 tuổi là tránh rồi. Không động thổ nhưng mà mượn tuổi đứa con. Mượn tuổi đứa con là mượn đúng cái tuổi là 40, 41. Vậy cách tính như vậy là có phải kim lâu không? Kim lâu đúng không? Vậy bây giờ thầy tính 41 tuổi xem vào cung gì nhá. 10, 20, 30, 40, 41. Nó vào ngay cái cung gì? Cung thọ tử. Đây là cung xấu nhất. Vừa kim lâu lại vừa vào cung thọ tử xấu nhất đi làm nhà. Thế thì gì? Theo cái quan niệm của phong thủy học của các cụ ngày xưa chúng ta nói thì đấy vào cung xấu nhất. Coi như là mới có đau chân đó là may lắm rồi. Đấy, không phải nói thật đấy. Nó có đau chân thì là may lắm rồi. Thôi thì bây giờ về nhà nó chỉ còn từ giờ đến cuối năm nữa, chỉ còn có bao nhiêu ngày nữa. Hôm nay đã là ngày 2, nay là ngày mùng gì? Mùng 3 tháng 12, tức là còn có 27 ngày nữa đây thôi. Qua ngày hôm nay về cứ chịu khó tụng kinh Địa Tạng từ giờ ngày hôm đó, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho nhà con tất tần tật cả nhà được tai qua nạn khỏi, cho cái năm gì? Cái năm đại hạn đã vào tuổi kim lâu thọ tử mà làm nhà này chúng con gì? Ra gì ra vô minh ra không biết, cho nên thôi vô thần vô thánh lúc đó ra không biết, cho nên xin sám hối các cụ các thần linh thổ địa các ngài hoan hỷ. Con nguyện đem công đức tu tập thiện pháp tụng kinh Địa Tạng này hồi hướng để cho tất cả các ngài đều được hoan hỷ, được thân khỏe tâm an, được trường thọ, được phúc lộc thọ tam đa miên trường. các ngài gia hộ cho gia đình chúng con. Nguyện đem công đức này, tu tập này, cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát chứng minh, gia hộ độ cho gia đình nhà chúng con được cát bảo bình an, tai qua nạn khỏi, phúc đến nghiệp tiêu, vân vân. 27 ngày tới cho gia đình chúng con thì bình an vô sự, ra năm mới chúng con thì phúc lộc đề đa, chúng con nguyện thế thì cả nhà sẽ làm nhiều việc thiện hơn nữa. Đấy, thế là tốt hơn. Đấy. Nguyện như thế, hành như thế, làm như thế, thế là vượt qua được thì sang năm là hết thôi. Nhưng mà phải chịu khó tu tập, sang năm cũng phải tu tập tiếp, tụng kinh Địa Tạng hoặc kinh Phổ Môn, hoặc làm các việc thiện, thỉnh thoảng phóng sinh tu phúc, chịu khó tu tập thì sẽ vượt được thôi. Cho nên chúng ta làm nhà, làm cửa, làm cái việc lớn như thế, các cụ ngày xưa nói thì phải đi gặp các thầy, đi hỏi các thầy để người ta bảo cho cái tuổi tốt để làm nhà, ngày tốt để gọi là khởi công động thổ, và ngày tốt để thượng lương cất nóc. Ngày xưa là các cụ rất là chú trọng cái đó. Thì thôi thì chúng ta sống ở thế gian này, chúng ta vẫn chịu ở trong cái vòng chi phối của thế gian, sinh tử luân hồi, ngũ dục lục trần vân vân, thì chúng ta thôi cứ theo lời các cụ nói là gì, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Các cụ, các Phật tử, chúng ta nên như thế. Còn bây giờ chúng ta cứ vội vội vàng vàng mà nói gì, tôi học Phật, tôi thu Phật rồi, nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Đúng như thế. Quan điểm của Phật giáo là ngày nào làm được việc tốt thì ngày đó là ngày tốt. Nhưng xin thưa các vị, trong cuộc sống ấy, xã hội đời thường này, có phải ngày nào chúng ta cũng nghĩ việc tốt và làm việc tốt được đâu. Đúng không? Cũng có lúc chúng ta khởi tham sân si. Mà cái lúc chúng ta khởi tham sân si đó là ma chướng, là nghiệp chướng, là báo chướng, là phiền não chướng, là bệnh chướng, là oan gia trái chủ nó gì? Nó phát hiện ra nó gì? Nó báo oán cho chúng ta rồi. Cho nên là thôi, cứ chúng ta khi còn là phàm phu thì cứ theo như các cụ dạy là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Bao giờ chúng ta tu hành tinh tiến, buông bỏ tất cả được vạn pháp giai không, mà tu tập gì, nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sinh, hoặc là thiền định để cầu chứng ngộ giải thoát, thì khi đó chúng ta mới gì, mới là vô tu vô chứng, vô cầu vô chấp. Còn bây giờ còn đang ở trong cái giai đoạn chúng ta gì, vừa bắt đầu sơ tâm học đạo, thì cứ việc gì thiện chúng ta theo, việc gì ác chúng ta bỏ. Đấy gọi là tin sâu nhân quả. Còn cái gì mà các cụ chúng ta đúc kết nhiều đời nhiều kiếp, trải qua hàng mấy nghìn năm nay, không phải ngẫu nhiên mà nó tồn tại mấy nghìn năm như thế các Phật tử. Vì các cụ ngày xưa này, xem phong thủy, chọn ngày lành tháng tốt để làm nhà, cưới vợ, gả chồng, cho con cho cái, làm những cái việc lớn vân vân, thì không phải ngẫu nhiên mà nó tồn tại mấy nghìn năm, khi nó không có cơ sở khoa học. Có cơ sở khoa học đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta chưa nghiên cứu và chưa chứng minh bằng khoa học biện chứng được mà thôi. Có nhiều cái ở trong Phật giáo chúng ta khoa học không thể biện chứng được. Và ở thế gian cũng có những việc, đặc biệt nó về gì, về tín ngưỡng, về tâm linh, khoa học cũng không thể giải thích bằng khoa học biện chứng được. Cho nên thì thôi, khi mà chưa giải quyết được thì chúng ta cứ tin theo lời các cụ dạy là có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mà có thờ có thiêng có kiêng có lành đó, chúng ta chính là giữ cái tâm gì, cái tâm thành kính, cái tâm biết gì, biết sợ những điều ác, cái tâm biết hướng đến gì, những điều thiện, điều tốt lành đẹp đẽ. Như vậy là tốt mà, cái đó là cái tốt. Cho nên thôi thì từ giờ trở đi, cái gì đã qua thì chúng ta cũng không nên gì quá lo lắng phiền não nữa, mà chúng ta lấy gì, lấy thiện pháp, tức là lấy việc tu tập tụng kinh niệm Phật để gì, để giải trừ những cái chướng duyên chướng nghiệp và cái việc làm sai trước đây. Chúng cũng không nên gì quá lo lắng sợ sệt mà mất ăn mất ngủ, sinh tâm rầu rĩ, ốm đau bệnh tật thì lại khổ thêm. Mà chúng ta lấy thiện pháp của Phật để đó chính là chăm chịu khó tụng kinh niệm Phật, sám hối, cầu Phật Bồ Tát Tam Bảo gia hộ cho, mình tu tập thì sẽ được tội diệt phúc sinh, lấy cái phúc đó để tiêu trừ đi cái tội, thì thầy nghĩ rằng tội nào cũng sẽ qua thôi. Cho nên cái trường hợp này thì thầy thôi cũng không nên quá nặng nề vào cái việc làm vào cái tuổi xấu năm xấu đó nữa. Và bây giờ còn 27 ngày sau khóa tu ngày hôm nay thì về cũng nhất tâm mà tụng kinh niệm Phật. Ra Tết thì vẫn cứ tụng kinh niệm Phật, vẫn cứ làm việc thiện, thì dần dần sẽ qua thôi. Thì qua đây cũng hướng tâm cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho Phật tử này cùng toàn thể gia đình Phật tử này được tai qua nạn khỏi, sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, được bình an, sớm hết bệnh đau chân đau gối để lễ Phật đi học được nhiều hơn. A Di Đà Phật. Các cụ các Phật tử chân đau, gối đau, lưng đau thì các cụ các Phật tử chịu khó lễ Phật y học tốt lắm. Lễ Phật y học rất tốt cho cái việc chữa bệnh đau chân, mỏi gối, đau khớp, đau xương vân vân. Thì chúng ta biết vì sao mà đau như thế, cũng có trường hợp do nghiệp chướng, do báo chướng mà sinh ra bệnh chướng. Nhưng cũng có trường hợp gì, do thân thể của chúng ta nó già nua, nó cằn cỗi, nó giống như cái xe mà gì, cái xe đi lâu ngày mà nó khô gì, khô dầu, khô mỡ mà, thì những cái xương khớp của chúng ta tuổi già thì nó gì, nó lão hóa, thì cũng giống như cái xe mà nó thiếu dầu, thiếu mỡ thì nó đi nó cứ cọt cà, cọt kẹt, mà thậm chí là gì, nó không bon, nó kêu lạch cạch, cái tiếng khó chịu lắm, thì bây giờ bôi dầu, bôi mỡ cho nó, và cái phương pháp chúng ta lễ Phật y học chính là gì? Làm cho các cơ thể, các đầu xương khớp của chúng ta thì nó hoạt động êm ái nhẹ nhàng. Mà nói theo cách khoa học đó chính là chúng ta thì bôi dầu mỡ cho xương khớp của chúng ta thì tốt thôi. Đó, lễ Phật y học rất tốt cho gì? Cho bệnh xương khớp và cải thiện sức khỏe của các Phật tử chúng ta. Các Phật tử, nhưng mà lễ nó phải đúng nhé. Lễ đúng như thầy hướng dẫn ở trong đó, rất tốt. Pháp sư Đạo Chứng, khi còn tại thế là pháp sư dạy người ta, nhiều người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, lễ Phật y học một vài tháng còn khỏi bệnh cơ mà, khỏi bệnh ung thư quý vị nhé. Chỉ lễ Phật y học và niệm Phật thôi mà khỏi bệnh ung thư đó. Thì chúng ta phải biết cái công năng, cái lợi ích của việc lễ Phật y học nó thù thắng đến mức độ nào. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta thì cũng chịu khó, và đặc biệt Phật tử này cũng chịu khó. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy ạ, con xin thầy bố thí cho con như sau. Mẹ chồng con mất ngày 23 tháng 12 năm 2013. Sang năm mà con muốn sang cát cho mẹ con, nhưng người ta bảo sang năm nhuận không làm được. Con vậy con xin hỏi thầy giải thích cho con làm được không? A Di Đà Phật. Làm được, vẫn làm bình thường mà. Không ảnh hưởng gì đến năm nhuận. Người ta cứ bảo năm nhuận không làm được. Vậy thì chúng ta thấy năm nào mà cứ đến vào dịp cuối năm ở miền Bắc chúng ta thường là hay sẽ an táng các cụ, thì cứ vào từ tầm tháng 10, tháng 9, tháng 10, cuối tháng 9, tháng 10 trở đi cho đến đầu tháng 12 thì vẫn làm. Nhà mình không làm thì nhà khác làm. Năm nhuận cũng làm, tháng nhuận cũng làm, chẳng ảnh hưởng gì cả. Cho nên cái này chúng ta cũng không quá gì cố chấp vào cái gì, cái lời nói ấy mà bảo năm nhuận không làm được. Không sao, làm tốt không ảnh hưởng gì cả. Một Phật tử nữa hỏi: ồ, tự nhiên là thế, còn sao nhiều câu hỏi thế, có một ít người nhiều câu hỏi thế. Chắc là lâu ngày không được hỏi hay sao, hỏi nhiều thế. Ngồi, các cụ ngồi đã mỏi chưa? Mỏi thì bảo mỏi cái giả vờ. Mỏi thì bảo dạ mỏi rồi ạ, thầy cho các con nghỉ sớm mà. Mỏi chưa? Thật không? Chắc là lâu ngày cho nên mỏi cũng cố thì. Lâu ngày được nghe pháp rất trực tiếp cho nên là mọi khi thì nghe qua xem qua TV hay qua mạng thôi, cho nên lúc nãy sáng nay có mấy cụ đến là Ôi dồi ôi, con được gặp thầy thật bằng xương bằng thịt đấy rồi. Và mọi khi con chỉ nhìn thấy ở trên thì ở trên tivi thôi. Thế là trên mạng thôi, mở cái tivi, con cháu nó mở tivi cho xem. Nay mới được thấy. Mấy hôm trước cũng thế, có người ở tận trong miền Nam ra. Hoan hỉ lắm. Và là chỉ nhìn thấy thầy qua trên tivi, các cháu nó mở cho xem rồi. Cho nên nay ra Bắc phải đến tận chùa lễ Phật. Gặp thầy hoan hỉ. Thì thôi hoan hỉ là tốt. Sợ rằng gặp thầy mà các vị là lánh mặt, các vị nhổ tuẹt một cái này bước đi mới sợ chứ, đúng không? Gặp thầy hoan hỉ là tốt. Đấy là gì? Thiện duyên giữa thầy và các Phật tử chúng ta. Tốt thôi. Thôi thì nếu muốn nghe trả lời thì chịu khó trùng chân mỏi gối, mỏi lưng tí nữa nhé. Chịu khó nghe giảng đến 2 giờ chúng ta đi ăn cơm. Có được không? Gớm, bảo được thì biết chạy mất nhé. Rồi, nãy vui thế là chúng ta hoan hỉ tí. Tiếp tục trả lời câu hỏi. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy bố thí cho con hỏi. Chúng con mỗi lần đi chợ niệm về đa phần các Phật tử trong nhóm đạo tràng ai cũng bị ốm. Sau đó thì lại thấy lo lắng. Lần sau rất ngại đi chợ niệm. Một số Phật tử đi chợ niệm nhiều thì gia đình, người thân hay lục đục, gặp nhiều chuyện rắc rối không ra sao. Thành ra bây giờ cứ mỗi lần có người thân lâm chung hay chính Phật tử trong đạo tràng lâm chung, mời mọi người đi chợ niệm, ai cũng ngại và từ chối. Lấy lý do bệnh tật rồi không dám đi, sợ oan gia trái chủ của những gia đình hiếu đó đánh vào mình. Con kính bạch thầy, thầy khai thị giúp chúng con hiểu về việc trợ niệm cho người mất như thế nào để được lợi ích, và có phải bị bệnh xương khớp ung thư thì phải kiêng đi trợ niệm hay không, và có phải là chúng con đi trợ niệm chưa đúng pháp nên về mới bị ốm bị mệt như vậy không ạ? Con xin thành kính tri ân thầy. Thầy xin thưa các Phật tử, cái việc đi chợ niệm phải khẳng định với chúng ta là gì? Nếu đi chợ niệm đúng pháp là công đức vô lượng. Vì sao? Vì chúng ta đi chợ niệm tức là gieo cái duyên Phật pháp vào cho những người gì? Những người sắp mất kia. Họ nhớ lại cái gì? Cái hạnh nguyện đã tu hành của họ trước đây. Cái duyên với Phật pháp, câu Phật hiệu gieo vào trong tai họ, trong thần thức của họ trước khi họ xả bỏ báo thân, thì nhiều hay ít họ đều được công đức vậy. Nếu người nào mà khi còn sống họ đã tu tập, đã quy tam bảo, đã tu tập, mà chúng ta đến trợ niệm cho họ, tức là giác ngộ họ, giúp đỡ họ, ở bên cạnh họ, động viên họ và sách chiến họ, giúp cho họ không bớt đi sự lo lắng, thậm chí hết đi sự lo lắng để nhất tâm niệm Phật mà họ được siêu thoát, được vãng sinh Tây Phương, thì chúng ta đã giúp cho gì? Cho một vị Bồ Tát sớm thành Phật vậy. Một chúng sinh thành Bồ Tát và sớm thành Phật thì công đức là gì? Vô lượng, vô biên. Cho nên phải khẳng định với các Phật tử chúng ta thì đi trợ niệm đúng pháp thì công đức vô lượng. Còn ở đây Phật tử nói đi trợ niệm về hay gặp, nhiều Phật tử hay gặp những cái chuyện lục đục gia đình hay ốm đau bệnh tật vân vân, thì có phải là do gì? Do cái vong linh, do nghiệp chướng của cái gia đình có đám ma đó, đám hiếu đó gì? Nó quật chúng ta, nó phá chúng ta hay không? Thì cái này thầy cũng nói với các quý vị này, cái này nó tùy. Nếu chúng ta đi làm mà chúng ta không có pháp thì cũng rất dễ gì, gọi là mình gọi là gì, gọi là cái, mình nói nôm na là cái nghiệp báo nó đến. Cho nên lúc đi chợ niệm á, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không mới dạy chúng ta là gì? Đi chợ niệm chúng ta không được nhận bất cứ gì, tiền tài của cả gì của Phật tử, cũng của gia đình họ, mà cũng không được gì, được vòi vĩnh họ cái gì hay được hướng cho cái gì đó. Chúng ta đi làm bằng tất cả cái tâm gì? Cái tâm thành kính, cái tâm trợ đạo cho gì? Cho các bạn đồng tu, và thậm chí là cho những người gì chưa phải là Phật tử kia, mà gia đình họ nhất tâm họ thỉnh mời chúng ta đến chợ niệm, thì chúng ta đến gì? Nhất tâm niệm Phật cho họ. câu Phật hiệu rót vào tai của người sắp mất kia thì nhiều ít đều có lợi ích. Cho nên việc đi trợ niệm khẳng định với là tốt. Nhưng mà một số Phật tử nói là đi về hay ốm, phải do cơ thể của cơ địa của một số người, mà đặc biệt là đi trợ niệm đại đa số là các cụ cũng là già rồi, có tuổi rồi, 50-60-70 rồi. Nếu mà nói về cỗ xe thì, nếu mà nói về xe máy thì chúng ta bây giờ đấy là những cỗ xe gì? Cúp 81 rồi, đúng không? Cúp 81 hay là Honda hay là xe 67 hay là cái xe gì? Cái xe Simpson ngày xưa của Nga, đúng không? Bây giờ nó ra toàn gì? SH, ra Jupiter, cái gì đó vân vân. Tức là chỉ cho lớp trẻ. Thì nó còn gì? Thân thể còn khỏe mạnh. Bây giờ chúng ta già rồi, cơ địa chúng ta yếu rồi. Mà đi đám ma thì thường là gì? Cái người mất thì được cái âm khí nhiều mà nó gọi là cái hơi gì? Hơi lạnh. Cho nên cơ thể của chúng ta mà già rồi là yếu á, gặp vào hơi lạnh thì thường là hay bị gì? Hay bị ốm. Cái trường hợp đó đương nhiên. Khắc phục bằng cách nào? Có không? Có. Đây, hôm nay thầy mới nói với chúng ta một cái này nó không phải bí mật đâu. Nhưng mà nó cũng là gì? Các cụ nghe nói chưa? Vừa là cái hèm. Cái hèm tức là gì? Là tức là về tâm linh. Là vừa là gì? Khoa học. Khoa học cũng có. Tâm linh cũng có. Đó là sao? Đó là trước khi chúng ta đi trợ niệm. Ngày xưa thầy được gần cố Hòa Thượng Viện Chủ Hương. Hòa Thượng Thích Viên Thành á. Là ông của thầy á. Ngày xưa cụ mỗi khi cụ đi viếng đám ma hay là cụ đi đến xem đi bốc mộ cho người ta, cụ dạy các thầy là các thầy sau này đi muốn để cho cái hơi lạnh nó không nhập vào thân thể mình, không sinh ốm đau khi đi đám ma hay là đi bốc mộ bốc mả vân vân, thì thắp một cả một cái bó hương, nhớ như thắp cả một cái bó hương to, các Phật tử cô ở chung quanh người mình trước khi đi. Đấy là gì? Để cho cái cơ thể của mình nó giải tỏa những cái âm khí, nó chỉ có những cái dương khí vân vân. Đấy là về bên ngoài. Cái bên trong thì cụ bảo là đọc kết ấn chuẩn đề. Kết ấn chuẩn đề, nếu chúng ta không biết kết ấn chuẩn đề chúng ta phải chắp tay trang nghiêm theo cái thế gì như là búp sen nở, như mình chắp tay thường ngày là được. Đọc cái bài thần chú tịnh pháp giới chân ngôn án lam thì chúng ta đọc thần chú. Nếu kết ấn chuẩn đề thì cái ấn đầu tiên chúng ta đọc án lam thì để trên đỉnh đầu, ấn thứ hai là gì? Để trước mặt, cái thứ ba là để bên vai trái, thứ tư để bên vai phải nếu là con trai, con gái thì đỉnh đầu, mặt là thứ hai, thứ ba là bên vai phải, thứ tư là bên vai trái, và thứ năm là gì? Là xuống trước ngực xong xả ấn. Đấy là kết ấn chuẩn đề. Nếu chúng ta không biết ấn chuẩn đề thì thôi, chắp tay cũng được. Tịnh pháp giới chân ngôn an lam xong rồi buông tay ra. Đấy là một cách phương pháp gì? Dùng tâm linh chúng ta đi độ đám. Trước khi như thế thì Hòa Thượng dạy là yên tâm về cái mặt gì? Tâm linh hay là ban trái chủ vân vân. Thế này nó về thuộc về tâm linh thì không thể giải thích bằng khoa học được. Các Phật tử cũng hoan hỉ cho. Hòa Thượng dạy như thế. Và từ ngày đó, thầy ngày xưa còn đi học thì cũng nói rồi mà với các Phật tử mà. Vì ngày xưa mới đi tu xuất gia làm sư bác hay là mới được sư ông cũng thế. Chùa thì sư phụ kinh tế thì dân người ta cúng sư phụ quản lý. Bà Phật tử, các Phật tử ghi chép mua mớ rau muống hay bìa đậu về cũng phải ghi vào. Cho nên là thầy đi học thì cũng phải tự túc, sư phụ cho đi học thôi, còn mọi việc kinh tế phải tự túc hết. Thì không như đệ tử của bây giờ thầy lo cho từ A đến Z, từ sách vở đóng sách vở cho đến đóng học cho đến các thứ vân vân, ABC lo cho từ A đến Z. Còn thầy ngày xưa đi học tự phải lo hết. Cho nên muốn có tiền để đi học, để mua sách vở thì phải đi gì? Tụng kinh, đi cúng đám ma. Thậm chí có thì 2 giờ sáng họ mời đi thì mời đi bốc mộ ra, chờ có khi chờ cả tiếng đồng hồ mới đến giờ nhà người ta bốc mộ. Mà thường bốc mộ thường đó là mùa gì? Mùa đông. Đấy, cái mùa đông này này, có hôm nó trời mưa rét, giá rét căm căm mà ra đó chờ cả tiếng đồng hồ, cứ ngồi ở ngoài cái nghĩa trang gia đình nhà họ, mặc cái áo mưa, bộ áo mưa vào ngồi đấy chờ tụng kinh xong á. Về người ta biết, các cụ ngày xưa biết cái thời chúng tôi năm đó gọi là gia đình nhà nó có thì được 50.000, không thì được 10.000, 20.000. Từ cái năm khoảng năm 97, 98, 99 đó, 2000 đó, khoảng tầm đấy. Ngày đó xin thưa vị, mà cúng thì 10.000, 20.000 là cũng thì khá rồi, có tiền đi học, có tiền mua sách rồi. Đấy, ngày xưa nó vất vả thế, nhưng vẫn phải đi. Nhưng mà nghe hòa thượng dạy như thế cho nên làm suốt như thế, đi không có ốm đau bệnh tật gì. Khi đi về thì hòa thượng dạy là khi đi về á thì lại thắp một bó hương như thế, xong mình quơ chung quanh người, thắp một quê chung quanh người như thế, sau khi vào nhà đi tắm rửa, thế là cái âm khí vân vân, cái âm khí và cái khí lạnh đó gì nó hết đi, chúng ta đi tắm rửa yên tâm. Đấy là kinh nghiệm của thầy ngày xưa đi học, được cụ tổ chủ hương cụ dạy như thế, và làm thế thì nó rất là tốt. Và qua cái kinh nghiệm đó thì thầy cũng khuyên các Phật tử chúng ta đi chợ niệm á, cũng nên làm được như thế. Thì thầy nghĩ rằng cái vấn đề mà gì, giảm bớt đi cái vấn đề chúng ta đi chợ niệm về là hay mệt mỏi hay ốm đau thì nó giải quyết được phần nào. Cái thứ nhất, cái thứ hai mà nó cũng sinh ra bệnh tật là gì? Chúng ta đi chợ niệm thường là thức cả gì? Cả đêm. Các cụ ngày xưa nói đêm nằm năm ở. Mà chúng ta cả đêm đi chợ niệm mất ngủ thì hôm sau về phải ngủ bù. Mà thậm chí hôm sau về lại có đám khác phải đi tiếp. Thậm chí đi triền miên như thế thì các cụ biết rồi. Sức người chứ có phải là cái máy đâu. Mà cái máy thì cũng phải chạy nóng máy, không phải cho nó gì. Nó nghỉ huống chi con người chúng ta. Cho nên đi nhiều quá thì nó sinh ra ốm. Cái chuyện đó thì cũng là đương nhiên. Cho nên chúng ta cũng phải lượng lượng cái sức mình. Đi làm sao, những cái chỗ nào đáng đi, chỗ nào cần đi thì mới đi, không thì chia nhau ra mà đi. Mà cái việc trợ niệm á, theo quan niệm của thầy, quan điểm của thầy á, nó cũng là cái duyên. Chỗ nào đủ duyên chúng ta đến. Cũng không cứ là bất cứ chỗ nào thỉnh mời chúng ta cũng đến, và coi cái pháp trợ niệm là cứu kính. Coi cái việc là gì, niệm Phật cho họ là 5, 7 tiếng, 10 tiếng, 15, 20 tiếng này thì là vỗ tay đông đốt với nhau, là thân thể mềm mại, bảo là vãng sinh rồi. Không phải đâu. Không có. Hòa thượng Tịnh Không ngày xưa khi còn tại thế, ngài đã nói năm 2019, ngài đính chính là cái việc đó. Vì một số các Phật tử đi chợ niệm bây giờ cứ cho rằng niệm Phật được 5, 10 tiếng, 15, 20 tiếng là thân thể mềm mại ấm lấy đỉnh đầu, là hô hào với nhau là vãng sinh rồi. Và cho cái việc đó là việc cứu kính của việc tu bây giờ. Đặc biệt là một số nhóm đạo tràng Phật tử bây giờ, cái này chúng ta cũng cần phải xem xét. Vãng sinh không phải là dễ, nhưng gieo duyên lành với họ có không? Có. Khẳng định với các quý vị là gì? Là có. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết là gì? Phật pháp nó do nhân duyên, thì không phải là cứ có người mất là chúng ta nghe người gọi là chúng ta cứ đi đến và đi suốt như thế. Thì đương nhiên đi nhiều quá thì gia đình sẽ gì? Lục đục thôi. Vợ suốt ngày đi chùa, suốt ngày đi chợ niệm, ban đêm thì đi chợ niệm, ban ngày thì về ngủ, chả làm được việc gì. Thì ông chồng ông thì lâu ngày chảy tháng ông chẳng gì, chẳng bực à. Bố mẹ suốt ngày đi chùa kiểu như thế, con nó bảo gì chiều lại mẹ đi đón con, cho con một tí, hôm nay con về muộn. Và mày cứ đi đi. Thế đùng một cái nghe người gọi đi chợ niệm là đi, quên cháu, bỏ mặc nó ngoài trường. Thế về nó chẳng bực mình à, gia đình chẳng lục đục à. Cho nên chúng ta phải khéo ở cái chỗ đó, tùy duyên. Đừng có cho rằng cái pháp đi chợ niệm là cứu kính. Nó là nhân duyên thôi. Duyên đến đâu chúng ta làm đến đó. Tu và là chính. Cái đó là chợ. Cái đó các Phật tử mới nghe cái từ là gì? Đi chợ niệm chứ có phải là đi chính niệm đó. Chợ tức là phụ trợ, là trợ giúp, là tùy duyên làm được đến đâu thì làm. Đấy, quan điểm của thầy như thế. Còn cái việc chúng ta phải tu tâm dưỡng tính, trong ấm ngoài êm. Gia đình chúng ta phải gì? Êm ấm thuận hòa. Chúng ta tu tập làm sao như thế đó. Chúng ta êm ấm thuận hòa thì mới độ được người khác. Nay đi chợ niệm về gia đình cãi nhau in cụ tỏi ra. Thậm chí vợ chồng lại thì là từ mặt nhau. Con cái là từ mặt bố mẹ. Mà chúng ta cứ bảo đi chợ niệm để độ cho họ vãng sinh. Xin thưa các quý vị, độ cho người thân của chúng ta biết Phật pháp còn chưa được, làm sao độ cho người vãng sinh được? Độ cho bản thân của chúng ta bớt phiền não còn chưa xong, huống chi là độ cho người ta thì một bước thành gì? Thành Phật, thành Bồ Tát được. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu, gọi là đi chợ niệm. Nghe các vị nghe lại Pháp Trợ Niệm Hòa Thượng Tịnh Không dạy năm 2019 đi, sẽ thấy được. Đừng có lầm cái đó, mà các vị phải lo vào tu tập là chính. Trợ niệm được cái đám nào, được đồng tu nào mà có duyên, đủ duyên thì chúng ta đi. Đó, thì cũng không nên quá cố chấp vào đó làm gì. Còn cái chuyện đây mà Phật tử thì mời mà không ai đi thì cũng là cái duyên của họ. Tức là cái phúc của họ gì? Quá mỏng, nghiệp của họ quá lớn, cho nên mời không ai đi. Mời nhưng ai cũng từ chối, cũng là gì? Cái nghiệp, cái duyên của họ chưa đủ. Thế chúng ta cũng trở về việc đó mà phiền não, mà suy nghĩ là thế này, thế khác, thế kia, vân vân. Xin nói sơ sơ về việc đi trợ niệm như vậy. Chúng ta cứ tùy duyên đi. Các Phật tử chúng ta phải tùy duyên thì chúng ta mới an lạc được. Chúng ta cố chấp vào bất cứ một cái gì đó chúng ta đều đau khổ. Ví dụ mà có Phật tử mà gọi đi trợ niệm mà gọi ai cũng không được, một mình chúng ta cứ phiền não, mắng hết người này đến mắng người khác. Các bà như thế sau này ai đi trợ niệm cho các bà, rồi các bà cũng sẽ chết. Các bà không đi thì sau này chả ai đến nhà bà đâu, vân vân. Tự mình phiền não, đúng không? Tự mình đau khổ, tự mình phiền não đó. Và tự mình gì? Khởi ra ác nghiệp, khẩu nghiệp với đồng tu của mình đó. Cho nên chúng ta học Phật là phải biết rồi, hai chữ là tùy duyên. Chúng ta ở đất tổ đây, chúng ta nhớ là sơ tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông là gì? Có cái câu nói rất nổi tiếng là gì? Câu nói nổi tiếng của Ngài là gì nhỉ? Cái gì nói đến thì ăn bền ngủ liền? Nhớ không? Nào, có ai nhớ không nào? Có ai nhớ không cái bài kệ của tổ ấy? Cái gì tùy duyên? Đấy, có cụ nào nhớ được vài câu rồi đấy? Không cụ nào nhớ à? Hả? Có ai nhớ không? Không nhớ luôn. Nào, cái sư cô, sư ông có, ông sư cô nhớ không? Sư ông có nhớ không? Hả? Sơ tổ nói câu gì nhỉ? Sơ tổ dạy câu gì? Bài kệ của Ngài ấy. Nói đến thì ăn mền ngủ liền. Cái gì nữa chứ thì mới có câu đấy. Sư cô. Ở đây vui đạo hả? Thế nào nữa? Ở đời vui đạo, khéo tùy duyên hay là hãy tùy duyên? Ở đời vui đạo, khéo tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu, thôi tìm kiếm. Đó, chúng ta thấy không? Đấy, bài dạy của tổ đấy. Ở đời vui đạo, phải khéo tùy duyên. Đừng có cưỡng cầu, đừng có cố ép. Cưỡng cầu, cố ép, không được chúng ta sẽ gì? Sẽ bị khổ, sẽ bị phiền não. Cho nên cứ tùy duyên, duyên đến đâu chúng ta làm đến đó. Người ta đủ duyên thì gọi mọi người đi trợ niệm thì mọi người hoan hỉ ngay. Còn duyên của không đủ, gọi ai cũng thế. Tôi bận lắm, hay tôi mệt lắm, hay tôi ốm lắm, hay hôm nay tôi thì tôi bận, không đi được. Thì thôi, thì coi như cái duyên của họ không đủ. Thì chúng ta trả lời lại cho gia chủ là gì? Tôi thì gọi người chứ không được. Các Phật tử hoan hỉ, gọi cho đạo tràng là khác xem. Thế thôi. Đó. Đó, tùy duyên. Và chúng ta coi như thôi. Duyên họ chưa đủ thì hoan hỉ. Không có suy nghĩ, không có lăn tăn, không có trách oán ai ở trong đó. Coi như duyên họ gì? Chưa đủ. Đấy, như lời tổ nói là ở đời vui đạo, khéo tùy duyên. Khéo tùy duyên. Đói đến thì ăn. Đói thì ăn có gì đâu. Mà mệt thì đi gì? Đi ngủ, đi nghỉ. Đó là chỉ cho cái tâm thái là gì? Cái tâm thái là tự do, tự tại, không bị vướng mắc vào bất cứ gì, pháp gì, thiện hay là ác, chính hay là tà, chân hay là ngụy, tiểu hay là đại, thiên hay là viên, vân vân. Đó. Ở đời vui đạo, khéo tùy duyên, đói đến là thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu, thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền. Đấy, đây là câu dạy của tổ đấy. Chúng ta thì học được cái pháp tùy duyên đấy thì chúng ta sẽ được an lạc thôi. Đây thì một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin thầy hoan hỷ khai thị chỉ bảo cho gia đình con về chuyện nhân quả. Con đã kính bạch thầy, ngày 21 tháng 4 năm 2022 vừa qua, con trai con là có tên ở đây chấm chấm chấm, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1999 với cái chết đau khổ, tự mình làm mình chết, làm cho con là người mẹ đau khổ lắm thầy ạ. Thầy ơi, con là con dâu không biết hoàn cảnh. Con là con dâu không biết hoàn cảnh gia đình nhà chồng như thế nào. Thầy ạ, có một cụ bà cạnh nhà con có kể lại một câu chuyện. Ông nội chồng con làm kháng chiến chống Pháp. Xong cụ bà nói tiếp chồng của bà bị giết chết. Trong đó con nghe câu chuyện, con tự hiểu có nghĩa câu chuyện ấy, trong đó có ông nội con tham gia cái chết của chồng bà cụ. Câu chuyện bà kể ra cách đây 32 năm rồi thầy ạ. Con được biết bà nội con, chú con và em con, đến bây giờ con trai là thứ ba thế hệ chết trẻ, đau khổ lắm thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thầy hoan hỷ khai thị giải thoát việc nhân quả. Con xin tri ân công đức của thầy. Xin thưa các quý vị, khi đất nước loạn lạc, chiến tranh xảy ra thì không có cái chuyện gì nó không thể diễn ra ở trên cuộc đời này. Lúc đó là chiến tranh, thì đã là chiến tranh thì phải có gì kẻ sống người còn. Như các cụ ngày xưa chúng ta nói, thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Từ bao đời nay, các quốc gia, dân tộc trên thế giới này đều như thế cả. Và đất nước chúng ta trải qua các cuộc chiến tranh vệ quốc trước đây cũng như thế. Như trường hợp Phật tử này nói là thời chống Pháp. Ông cụ nhà bên nhà chồng Phật tử này có tham gia kháng chiến chống Pháp và có liên quan đến câu chuyện của bà cụ kia kể. Ý là gì? Là ông cụ của nhà chồng của Phật tử này, bên nhà chồng của Phật tử này cũng có liên quan tới cái chết của gì? Của nhà bà hàng xóm kia. Thì chúng ta biết cái thời kháng chiến chống Pháp, sau một thời gian thì có cái cuộc gọi là đấu tố cách mạng đấu tố địa chủ á, khủng khiếp luôn. Bây giờ chúng ta nghe kể lại mà thực sự là cái cũng sởn gai ốc. Thầy cũng nghe rất nhiều những câu chuyện nói về đấu tố địa chủ cái giai đoạn đó. Cứ có một tí ruộng đất, có khoảng mấy sào đất một cái thành địa chủ. Đấu tố khủng khiếp. Thì thôi, cái chuyện quá khứ chúng ta cũng không nên lật bới lại làm gì. Quan trọng nhất là bây giờ Phật tử này về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng khoảng 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm ấy, nhất tâm để hồi hướng cho gì? Cả gia tiên nội ngoại nhà mình, cả các oan gia trái chủ gia tiên nội ngoại nhà mình, là thậm chí là gì, nếu biết các cụ phong mà ngày xưa các cụ chúng ta có liên quan ấy, trong những cái pháp hội tới đây, pháp hội đầu năm chúng ta lên tham dự, thì chúng ta làm cái bài vị cho họ, làm bài vị cầu siêu cho gia tiên nội ngoại nhà mình, người thân đã quá vãng dòng họ nhà mình, và làm cái bài vị cho họ nữa để sám hối cái tội trước đây. Thì thôi, trong lúc chiến tranh loạn lạc thì không ai có thể nói trước được điều gì cả. Chuyện đã qua rồi, thì bằng cái công đức tu tập của chư tăng và đại chúng trong pháp hội cũng đều hồi hướng cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho các vị đó để buông đi những hận thù và phát Bồ Đề tâm, coi thù là bạn, để cùng nhau tu tập trong chính pháp của Đức Phật, và đều cùng nhau buông đi những hận thù ai oán ở trước đây, và sớm được siêu thoát về cõi lành. Đấy là cái điều mà chúng ta nên và phải hướng tới. trong tương lai để tu tập thiện pháp để hồi hướng cho các cụ tốt hơn. Cho nên câu hỏi đấy thầy xin trả lời và đồng thời cũng là hướng dẫn nên làm như thế. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin bạch thầy. Con xin có câu hỏi mong thầy hoan hỷ cho chúng con được biết ạ. Con ở tuổi trung niên, con vào chuyên tu không ra ngoài, chỉ chuyên niệm Phật và đi kinh hành không suốt, chuyên đi kinh hành thông suốt để đem công đức hồi hướng cho chúng sinh, hay phải ra ngoài để làm phận sự giúp hộ pháp cho các quý thầy. Con xin thầy hoan hỷ cho con của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Tuổi trung niên, Phật tử là con ở tuổi trung niên, bây giờ nên tu tập là nên chuyên tâm, ý như là nhập thất chuyên tu niệm Phật, kinh hành hàng ngày để hồi hướng, hay là nên ra ngoài hộ pháp giúp đỡ cho các thầy hoằng pháp lợi sinh vân vân. Thì cái này các Phật tử thì chúng ta không phải tùy duyên, xem cái tâm của mình ấy. Nếu mà mình ở trong thất mình tu hành, mình chuyên tu, mình vẫn hồi hướng được, vẫn hộ pháp được. Bằng cách là sao? Chúng ta hướng về gì? Hướng tâm như trong kinh Phổ Môn, có cái bài phát nguyện của Bồ Tát Quan Âm là gì? Con hướng về địa ngục. Địa ngục tự gì? Tự gì? Tự không còn. Con hướng về ngạ quỷ. Ngạ quỷ tự gì? Tự no đủ. Con hướng về tu la, ác tâm tự điều phục. Đó cũng là một cách gì? Tu tập. Chúng ta muốn làm được cái điều đó thì phải gì? Phải có định lực, phải chỉ trai giữ giới và phải có gì? Định tâm, định lực. Phải có công đức thì mới gì? Mới hướng thì họ mới gì? Mới hết cái điều đó. Còn bây giờ chúng ta không chỉ trai giữ giới, không tu tập thiền định, không tụng kinh niệm Phật, không chỉ chú, không bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc vân vân. Chúng ta có phát nguyện, có nói gì? Bể mồm bể họng, nó cũng giống như là gì? Cái đài ghi âm mà nói vậy mà thôi. Còn nếu chúng ta có chỉ trai giữ giới, có tu tập thiền định tụng kinh niệm Phật, có công đức thực sự, chúng ta hồi hướng một cái họ nhận được ngay. Đó. Đây là các quý vị thấy không? Có những trường hợp ốm đau bệnh tật điên điên khủng khủng rồi mấy năm trời đi lên chùa, vào thì cái trường hợp cần phải độ ngay thì độ ngay, ra đối trước ban tổ xin cái chén nước cúng ở trên ban tổ ở nhà thất của thầy ấy, có thể chỉ mấy câu thần chú tịnh pháp giới chân ngôn văn thủ chân nhân ngôn rồi ngũ bộ chú xong rồi mấy biến chú chuẩn đề đưa cho họ uống, uống xong cái họ khỏi ngay. Có những trường hợp như thế, khỏi ngay luôn, khỏi ngay và khỏi luôn, khỏi ngay trong cái giờ phút vừa uống chén nước xong ấy, khỏi ngay, ai giải thích được. Nhưng nếu mà gì, nếu trong cái quá trình đời thường này thầy không tu tập, không tụng kinh niệm Phật, không bố thí cúng dường, không phóng sinh, không tu phúc, không làm các việc thiện, không truyền kinh giảng đạo, không hoằng pháp, thì lấy đâu công đức mà gì mà hồi hướng cho người ta đó. Cho nên quan trọng là gì? Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải tu tập thì mới có công đức để hồi hướng được. Cho nên ở đây các Phật tử đưa câu hỏi này, Phật tử này đưa câu hỏi này, thì thầy cũng xin trả lời tùy duyên. Nếu Phật tử cảm thấy gì? Mình ở trong thất hoặc là nhập chất mình chuyên tu mà tâm mình an, mình hồi hướng cho cửu hữu lục đạo pháp giới chúng sinh mà mình thấy an lạc, thì cứ ở trong đó tu một thời gian mà thấy định tâm thế thì hoan hỷ rồi. Mình đi ra để hộ pháp cho các quý thầy, các quý sùa, các chùa, các quý sư rồi. Các mà mình cảm thấy gì? Tâm của mình không thấy thoái chuyển. Mình lại thấy làm nhiều việc tốt hơn. Cho dù gặp khó khăn hay là gặp oan ức như thế nào mà tâm mình không lay động, không thay đổi, mình vẫn hoan hỷ để làm. Càng khó thì càng gì? Càng vượt qua để làm. Để hộ pháp, để giúp cho Phật Pháp được trường tồn, giúp cho nhiều người biết đến Phật Pháp hơn. Thì mình gì? Như vậy thì mình phát nguyện đi ra ngoài, mình vừa tu bằng cái tâm vừa hộ pháp,
đem Phật Pháp đến với đông đảo mọi người, đến với rộng rãi chúng sinh, thì khiến cho gọi là khiến cho Phật Pháp được gì? Được trường tồn, được cứu trụ, được phát triển, được hưng long, được ngày một gì? Một tốt đẹp lên. Thì cái việc đó thì chúng ta nên làm. Đó gọi chính là gì? Hành Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo thì mới là gì? Cái pháp tu thù thắng của mười phương ba đời chư Phật. Còn cái pháp mà mình chỉ ở trong ấy, thất thì mình tu cho bản thân, cho an lạc ấy, thì đó là pháp tu gì? Pháp tu gọi là tiểu thừa. Tức là gì? Cỗ xe nhỏ chở được một mình hoặc là chở được một số người. Giống chúng ta đi con xe máy thôi, đi vào đường chật, đường hẹp, luồn lách chỗ nào cũng được, nhưng mà chỉ chở được một hai ba người thôi. Nhưng mà gặp cái con đường phố nó rộng rãi, đi đường cao tốc, chúng ta đi thì nên đi gì? Có điều kiện thì nên đi lái hẳn một cái con xe gì? Cái con xe thì đầu nó như đầu bò toát, chở hẳn 4-5 người ấy, đúng không? Hoặc là đi hẳn gì? Đi hẳn tàu hỏa, đi hẳn máy bay, vân vân. Lái được cái gì thì chúng ta lái. Cảm thấy mình lái được máy bay thì có điều kiện, có trình độ lái được máy bay, mình lái máy bay vừa đi vừa nhanh, vừa chở được nhiều người. Đại khái là gì? Ví dụ như thế. Chúng ta phải tùy ngay cái tâm của mình. Câu hỏi còn quá nhiều, nhưng mà thời gian thì đã hết. Bây giờ làm thế nào? Trả lời nhanh nhé. Trả lời nhanh thì nó sẽ không có giải thích, nghe thì nó không gì, không vui tai đâu. Nhưng mà thôi, cho ai cũng được trả lời cho hoan hỷ nhé. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, bố thí cho con một câu hỏi như sau. Con không nhớ rõ vào năm nào, nhưng con nhớ là bố chồng con nói một người bác nhân có giết một ông chăn to, ông chăn to để nấu cao, để giết một con chăn đó để nấu cao. Sau đó con lấy xương, sau đó chắc là còn lấy xương và sữa xoang cho lợn ăn, lấy xương đấy để cho lợn ăn. Sau đó nhà con xảy ra rất nhiều chuyện, toàn chết trẻ. Mới đầu cách gần 3 năm, chắc mới đây gần cách gần 3 năm, viết ở chữ đầu. Mới đây gần cách gần 3 năm, sau lại gần hơn. Vậy con xin thầy giải thích cho con được biết. Con xin tri ân công đức của thầy. Chúng ta biết là những cái con rắn lớn, chăn này, hay là hổ mang chúa này, vân vân, những cái loại xà tinh ấy, người ta gọi là xà tinh, những con chăn lớn người ta gọi là gì? Gọi là xà tinh, thì nó sống lâu năm, sống là thành tinh. Mà cái tinh đó thì cũng không phải là tinh bình thường, mà tinh linh cũng chính là gì? Do những chúng sinh ấy, đời trước kiếp trước, do khéo, do gì? Do vụng tu, cho nên phải đọa làm kiếp gì? Kiếp súc sinh. Nhưng họ gì? Họ được cái thấm thân như vậy. Thì chúng ta biết là có những cái vị mình gọi là gì? Chăn tinh hay là thần tinh hay là rắn tinh vân vân. Giết vào những con rắn bình thường khác á, thì có thể chỉ cái nghiệp báo á, phải trả mạng thường mạng thôi. Nhưng giết vào những cái vị những con rắn mà thành tinh như thế thì cái nghiệp báo vô cùng khủng khiếp. Và những cái rắn thì nó thành tinh. Thành tinh rồi. Đó chỉ là những cái thế lực gì? Mình gọi là thế lực vô hình. Mình nói là họ có một cái thế lực vô hình theo họ, ủng hộ. Mình nói nôm na là gì? Tuy họ thọ thân thì thân rắn, thân máng xà, nhưng mà họ đã gì? Đã tu tập thành tinh rồi, do cái nhân tu đời trước cho nên họ cũng có cái thế lực của họ. Họ báo oán thì khủng khiếp lắm. Có nhiều những câu chuyện rắn báo oán này. Thầy cũng đã từng giải quyết vài cái trường hợp rắn báo oán. Mà mấy năm trước thì có một cái câu chuyện là cái bác làm ở văn phòng chính phủ, gia đình mua con rắn hổ mang chúa về để ngâm rượu. Ngâm rượu xong một cái, mấy tháng sau uống vào người nó lở loét hết rồi. Lở loét hết rồi. Mà chữa bệnh gì, chữa bao nhiêu bệnh viện không khỏi. đi cả Singapore để chữa cũng không được. Nhưng cuối cùng là bà vợ về lên tham dự khóa tu về hỏi thầy, lên xong rồi nghe bài giảng xong, đầu tiên là nghe bài giảng qua trên mạng, xong bắt đầu là lên tham dự pháp hội và hỏi thầy, thầy bảo về để làm cái lễ sám hối. Và cái bình rắn đó vẫn còn, thì mang cái bình rắn, rượu rắn đó lên trên chùa Tản Viên làm lễ, và làm lễ xong á, sám hối xong, quy y xong, đẹp chôn á, cái bình rượu rắn đó, cái con rắn, cái xác con rắn ở trên chùa Tản Viên, và cộng thêm gì, mua mấy con rắn hổ mang chúa to nữa để lên thì làm lễ quy y và phóng sinh, sám hối, về tụng kinh sám hối. Thế mấy tháng sau tự nhiên cứ đỡ dần và khỏi hẳn cái bệnh ngứa, không phải thuốc thang gì. Từ ngày đấy hai vợ chồng và cả gia đình gì tin Phật cho đến bây giờ luôn. Đấy. Nên là cũng có những chuyện chúng ta thấy vấn đề tâm linh không thể dùng khoa học để diễn giải hết được. Chỉ có dùng niềm tin mới thì mới giải quyết được mà thôi. Mà niềm tin ở đây thì khó nói bằng lời. Thì cũng xin nói với Phật tử như vậy. Cho nên trường hợp này, thầy khuyên là gì? Nên về cũng phát tâm là gì? Con cháu đóng bè tập phúc lại mà đi thỉnh mua một cái con trăn, một vài con trăn cũng to như thế hoặc to hơn nữa thì càng tốt để phóng sinh. Chúng ta biết mà đích thân thầy 2-3 lần thấy là đương kim thủ tướng của đất nước chúng ta bây giờ mua con trăn 10 mấy 20 cân về làm lễ và phóng sinh ở tại núi Yên Tử của chúng ta khi bác còn làm trưởng ban tổ chức trung ương. Mà chính thầy đã được đi thị giả Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chúng ta đứng lên làm lễ. Và thầy cũng nhân duyên một lần được đi thị giả cụ và làm lễ cho bác ấy. Từ trên Trung ương, nghe tin là người ở trên tít ở trên cái tỉnh vùng sâu vùng xa người ta bắt được con trăn. Thông qua thư ký, bác bảo thư ký phải đi lên tận đó để mua bằng được, đem về quy y và thả núi Yên Tử. Mà từ khi bác còn làm gì? Trưởng ban tổ chức trung ương nhé. Đã tín tâm như thế. Chúng ta thấy. Mà cho nên bây giờ người ta tu phúc như thế. Làm ở cái chức như thế. Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức trung ương. Mà còn là làm lễ gì? Phóng sinh. Còn làm lễ phóng sinh. Tin tưởng như thế. Tín kính như thế. Nên chúng ta thấy bây giờ những người làm phúc có phúc. Chính vì có phúc cho nên chúng ta thấy bây giờ cụ gì? Cụ mới làm đến cái chức gọi là thủ tướng của đất nước chúng ta. Cho nên đây là cũng để cái công đức phóng sinh á, rất là lớn. Đặc biệt là phóng sinh những cái loại rắn mà gì, nó mang cái tinh linh á, là lớn như thế thì rất là tốt. Ngược lại chúng ta gì, sát sinh giết hại những cái loại đó thì cái nghiệp báo cũng rất là khủng khiếp, không thể nói hết trước được đâu. Cho nên cái trường hợp này thì khuyên là thôi, tốt nhất bây giờ nên con cháu trong chi họ dòng họ nên đóng bè tập phúc và làm thỉnh mua lấy kiếm. Nhưng chúng ta đừng có đi đặt trước nhé. Chúng ta hỏi xem ở đâu cái có, xong họ báo cho mình. Thế là chúng ta biết được một cái là chúng ta thì gọi điện là chúng ta đến, chúng ta bỏ tiền chúng ta mua và chúng ta nhờ các sư quý y cho. Cái trường hợp đó chúng ta phải gặp các quý thầy, các sư, sư tăng cũng được, sư ni cũng được. Nhờ các quý thầy gì mà chúng ta biết gần nhất đó, đến quy y xong chúng ta đem thả vào trong rừng sâu rừng rậm thì nên làm cái lễ đó, thì thầy nghĩ là dần dần nó sẽ ổn thôi. Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, bố thí cho con xin một câu hỏi. Con xin hỏi thầy, ngày xưa con trình lính thì bây giờ theo Phật thì khăn áo trình lính như thế nào? Trình lính tức là trình đồng á, trình đồng mở phủ đó mà. Thì bây giờ theo Phật rồi thì cái quần áo đó thì làm như thế nào? Cái này thầy cũng gặp nhiều rồi, không sao. Các vị cứ ra nhờ cái chùa gần nhất, các sư ở chùa làng của mình hoặc các sư gần nhất, chúng ta gần cũng là nhờ các thầy hoan hỷ làm cái lễ. Đến nhà cái chùa có thờ mẫu thì đến ban thờ mẫu, mà không thờ mẫu thì cho lên tam bảo cũng được. Chúng ta làm một cái lễ tạ các ngài. Rồi cái bộ tất cả những cái đồ quần áo, cái đồ đó ra đem ra ngoài chùa nhờ các thầy gì, lễ xong các thầy hóa đi cho là được. Hoặc nếu cái bộ quần áo mà nó mới nó đắt mà gì, chúng ta cho các vị gọi là tân đồng mà gì, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cho họ để họ đỡ phải may mua được.
Thì chúng ta biết là thôi thì Phật giáo của chúng ta thì cũng là tùy duyên. Phật giáo du nhập vào Việt Nam thì cũng tùy duyên hóa độ. Cho nên những cái gì văn hóa tín ngưỡng của dân gian mà nó cũng đem lại lợi ích cho người dân, khuyến thiện, trừng ác, thì Phật giáo cũng đều tôn trọng, không có bài xích mà cũng không có gì, có phản bác gì. Cho nên cái việc trình đồng mở phổ, đó là cái văn hóa, cái bản sắc của người dân Việt Nam chúng ta, tức là nói nôm na người theo đạo mẫu đó, đạo thánh đó, thì cũng chỉ là thờ những cái vị gì, anh hùng của dân tộc, những vị có công với đất nước. Thì thôi thì chúng ta theo Phật, muốn rốt ráo tu hành thì chúng ta cứ theo. Còn những người họ còn muốn theo những cái văn hóa, uống nước nhớ nguồn, ăn quả những người trồng cây, thờ các vị thánh của dân tộc, các vị thần của dân tộc, các vị tiền bối hữu công của dân tộc, họ làm những cái việc đó thì cứ tùy duyên kệ họ. Thì chúng ta có thể đem tặng cho những người sau, hoặc là đem ra chùa nhờ các thầy lễ xong rồi hóa đi cũng được. Như chúng ta hóa gì? Hóa vàng, hóa mã, lúc cúng đàn cũng đám thôi, có gì đâu, đơn giản thôi. Phật tử mới hỏi, con A-di-đà Phật, con xin kính sư phụ, con xin hỏi sư phụ là con làm 49 cho chồng con, nhưng con tính nhầm ngày sang ngày 50. Ngày con làm thế có được không? Được. Nhầm ngày làm sau một ngày cũng được, không sao. Để hôm trước không ăn thì hôm sau ăn có gì đâu, đúng không? Hôm trước không nhận được con cháu cúng thì hôm sau nhận, có gì đâu. Thì đây là con cháu gì? Nhầm ngày, vợ tính nhầm thôi, chứ không phải là gì, không phải là bỏ, mà tính nhầm. Thì thầy nghĩ rằng rồi thôi, các cụ với người cũng như là hương linh, vong linh của chồng thì cũng gì, hoan hỉ thôi. Cốt là cái tâm chúng ta, cho nên Phật tử này cũng không phải lo lắng gì chuyện đó. Câu thứ hai, Phật tử hỏi, nhà con có bàn thờ, giờ con mua được bàn thờ, con chuyển bát hương của gia tiên, ghi lấy cái cha tiên, gia tiên chứ không phải cha tiên nhé, của gia tiên, gia đình nhé, của gia tiên xuống bàn thờ có được không ạ? Con xin thầy hoan hỉ giải đáp cho con được yên tâm. Có bàn thờ rồi mà qua 49 ngày rồi, bây giờ cũng chuẩn bị năm hết Tết đến rồi. Thì thường các cụ ngày xưa nói là cứ qua 49 ngày mà đến ngày Tết, chuẩn bị Tết thì thôi thì cứ làm một cái lễ quy y, hoặc là tụng biến kinh Di Đà cầu siêu, hay kinh Địa Tạng, hay kinh Lương Hoàng Sám Thủy Sám, hay kinh Phổ Môn, bất cứ cái gì cũng được. Nhà mà gần các sư hay là thân với các thầy thì thỉnh các thầy đến làm cái lễ đó cho thì lại càng quý. Không thì nếu không gần gũi các thầy, không gần các chùa có sư, thì chúng ta thì đạo tràng các Phật tử đến làm được. Không thì một mình chúng ta thành tâm được, tụng biến kinh cầu siêu xong rồi làm cái lễ khấn nguyện thần linh gia tiên nhà mình, rồi vong linh vừa mới mất kia, cái vong linh nếu mà con trai thì chúng ta thì lấy 7 cái chân hương ở đấy, bát hương ở dưới đem dâng lên trên ban thờ gia tiên. Con gái thì lấy 9 cái chân hương ở dưới chuyển lên bát hương gia tiên. Nếu mà tổ cô tổ cậu thì để vào bát hương tổ cô tổ cậu. Nếu mà có gia đình rồi thì để vào bát hương gì? Gia tiên. Ngày xưa các thầy đi học thì cụ đệ tam pháp chủ là sư, là thầy dạy các thầy thì hướng dẫn như thế. Nay đem hướng dẫn lại cho các vị, nó đơn giản thôi. Chúng ta làm thế cho nó yên tâm, làm trong Tết đi. Để ra năm mới để coi như là gì? Là thôi, chúng ta vẫn hướng tâm, vẫn nhớ đến người thân để tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện hồi hướng. Nhưng mà thì các cụ ngày xưa nói thôi, ra năm mới thì đón xuân mới, đón những hành vận mới, hành mong cho điều cát tường tốt đẹp, hanh thông hơn. Cho nên cái gì năm cũ thì cho dù chưa đến 49 ngày, thì thường các cụ ngày xưa cứ gần Tết thì khoảng từ 27, 28 Tết cuối cuối thì làm cái lễ đó đi, hoặc là 24, 25 Tết, 23 trước 23 Tết đó làm luôn đó, cũng được. Có nghĩa là phương tiện. Bình thường ngày xưa thì phải 1 năm hoặc 3 năm. Nhưng bây giờ thì 49 ngày, hoặc nếu mà gần Tết ấy, thì trước 49 ngày cũng được. Cái đấy thì chúng ta không quá cố chấp vào cái đó. Sao còn nhiều thế nhỉ? Mỏi chưa? Các cụ mỏi chưa? Mỏi rồi thì nói mỏi thì... Thế đói chưa? chắc cũng đói rồi đúng không? Thế thôi hoan hỉ nhé, nhưng mà cũng còn nhiều quá đấy cơ. Thế thôi trả lời sơ sơ, ồ Phật tử này hỏi nhiều. A Di Đà Phật, con bạch thầy, xin thầy dạy cho con biết. Con muốn tập đọc tụng kinh, xong con đã đọc được vài tập như: một, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện; hai, kinh A Di Đà; ba, kinh Từ Bi Thủy Sám; bốn, kinh Phổ Môn; năm, kinh Dược Sư; sáu, kinh Địa Mẫu Chân Kinh. Xin thưa Phật tử, Địa Mẫu Chân Kinh không phải là kinh Phật giáo nhé. Địa Mẫu Chân Kinh là kinh của, cái này là cái văn hóa tín ngưỡng của Trung Quốc. Các bạn nhớ nhé, Địa Mẫu Chân Kinh cũng không phải là văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam, mà là văn hóa tín ngưỡng của Trung Quốc. Cho nên, người học Phật chúng ta thôi đọc kinh Phật thôi. Không có đạo mà chưa gì, chưa thông, tâm mà chưa vững, mà đi đọc nhiều, đọc tràn lan như thế, có khi chúng ta lại gì, sai đường lạc lối lúc nào, không hay không biết. Nên chỉ muốn đọc kinh thì đọc kinh Phật. Hỏi các thầy, bạch các thầy, thỉnh các thầy ở các chùa gần nhất, các thầy chỉ giáo cho chúng ta nên đọc kinh gì, tụng kinh gì, học có thứ lớp thì mới tốt. Còn chúng ta cứ học tràn lan, tham đọc những bộ kinh lớn để khoe với mọi người á, có khi lại gì, phúc chưa thấy mà chướng đã gì, đã đến rồi. Có nghĩa là gì, học Phật chưa vào tai đã ra miệng, đã đi coi thường các sư, coi thường đồng tu. Mình mới là người tu cao, mình mới là người tụng kinh Pháp Hoa đấy, tụng kinh Hoa Nghiêm, tụng kinh Bát Nhã đấy, vân vân. Các thầy chỉ tụng kinh Di Đà, kinh Địa Tạng là tiểu thừa, hoặc là chỉ học những bộ kinh nho nhỏ, còn toàn tụng những bộ kinh lớn. Dần dần đi coi thường mọi người, đó là mạn pháp khinh tăng. Dần dần có khi là tẩu hòa nhập ma, lại bán luôn cả đại thừa. Thì đúng như trong trong bài sám hối của chư tăng thường đọc tụng vậy, thì rất nguy hiểm. Cho nên cái việc học hành cũng nên thứ lớp. Đó, thì Phật tử này nói là tụng các kinh như thế. Trong thời gian con tập đọc tụng này, tụng kinh, con muốn ngồi bên người ốm nặng tập đọc tụng có được không? Và đọc kinh gì? Và khi người ấy chết, con ngồi trước ban vong tập đọc tụng kinh như thế có được không? Và đọc tụng kinh gì? Và nghi lễ như thế nào? Con xin bạch thầy, thầy dạy cho con biết, con đỡ lỗi lầm. Con xin cảm ơn thầy, chúc thầy mạnh khỏe, sống lâu, A Di Đà Phật. Cảm ơn, thầy cảm ơn. Xin thưa các quý vị là cái việc đọc phát tâm đọc kinh cho người ốm hay tụng kinh cho người chết, thầy khẳng định đây là việc tốt. Nhưng mà cũng phải, chúng ta phải xem đạo hạnh của mình có chưa, việc tu của mình đã đúng chưa. Mình đọc được một vài bộ kinh, tụng được một vài bộ kinh chưa phải là tu tốt đâu các quý vị. Đọc kinh, tụng kinh nó chỉ là cái phương tiện, là cái khởi đầu của việc tu tập thôi. Cái quan trọng nhất khi chúng ta càng tu càng phải gì? Càng phải biết cung kính Tam Bảo, cung kính chư tăng, càng phải biết gì? Biết cung kính, càng phải biết tôn trọng mọi người. Mà nói nôm na là chúng ta càng tu càng phải gì? Chúng ta càng phải, trong như nhà Phật của chúng ta có câu nói thì là chúng ta càng phải khiêm tốn, càng phải từ tốn. Đối trước với mọi người chúng ta cứ giả như là gì? Chúng ta giả như là chúng ta ít học, ít tu thì càng ẩn bao nhiêu giới đức ra bên ngoài thì càng tốt. Đừng có để cho nó thể hiện ra quá. Cho nên nó bước đầu học Phật mới có học tụng được một vài bộ kinh thì chúng ta cũng chưa nên phát nguyện lớn quá. Phát nguyện lớn quá thì ma chướng, nghiệp chướng, báo chướng thì nó hiện về ồ ạt cho là chúng ta thì có thể là gì? Là bỏ đạo, thậm chí là gì? Là bán đạo nữa, chứ bán pháp nữa, không phải đơn giản. Cho nên tu tập cũng phải gì? Dần dần. Thời mạt pháp này chúng ta thấy sư tu hành còn nhiều vị lạc lối. Có đấy. Có khi ngay Quảng Ninh chúng ta cũng có, Hà Nội cũng có, ở đâu cũng có, quốc gia nào cũng có, vùng nào cũng có. Cho nên chúng ta rất phải khéo léo ở cái này, đặc biệt đối với Phật tử chúng ta. Tu tập phải cốt gì? Ở chuyên tâm, ở khiêm cung hạ mình. Chuyên tâm nhưng mà phải khiêm cung, phải hạ mình. Chớ có vội vàng phát nguyện thật lớn nhưng mà làm gì lại gì? là hình thức bên ngoài. Đó, chúng ta phải nghe, chúng ta tu được cái gì thì chúng ta phải nghe đã. Còn cái việc đi tụng kinh cho người ốm hay đọc kinh cho người ốm hay tụng kinh cho người chết, đấy là việc tốt. Nhưng mà cũng đừng có coi cái việc đó là cứu kính. Đừng cho cái việc đó là mình gì, là người tu cao, tu hơn cả các sư. Các sư còn chưa làm được điều đó. Mình làm được cái điều đó. Cho nên thậm chí thì kéo bè lập cánh là ra, có khi là cãi lại cả thầy chùa, thậm chí nói xấu cả thầy chùa, thậm chí là lập bè kéo cánh để thậm chí là đuổi cả các sư đó. Cái này cũng có đấy. Dưới này không biết có không, như trên Hà Nội các thầy cũng có một vài đạo tràng là cũng xảy ra cái chuyện như thế. Cho nên đây cũng là một cái rồi. Học Phật cần phải khiêm cung hạ mình. Làm cái gì đó cũng phải nghĩ đến gì? Nghĩ đến cung kính Tam Bảo để mà làm vậy. Thì đó mới là việc tốt. Phật tử nó hỏi A-di-đà Phật. Con kính bạch Thầy, xin Thầy bố thí cho con xin hỏi một câu. Nhà con có hai ngôi mộ, bố và mẹ. Một ngôi bị lún, bây giờ con muốn sửa lại có được không Thầy? Bây giờ chúng con phải làm thế nào? Xin Thầy bố thí cho con. Con xin chiên công đức Thầy. Làm được. Nên làm trước ngày trước rằm tháng 12. Tức là làm trước ngày rằm tháng 12 cuối tháng là đi. Mà ngày mùng 6 này là ngày tốt này. Làm cái điều đó. Làm thì sắm cái lễ đơn giản thanh bông hoa quả. Ở nhà trước đó thì tụng cho 1-2-3 ngày. Tụng cho kinh Địa Tạng hồi hướng cho các cụ. Còn ngày đó thì làm cái lễ ra trước mộ thanh bông hoa quả, trì cho 3 biến hoặc 7 biến hoặc 21 biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật, hoặc là niệm chú Án Mani Bát Minh Hồng. Sau đó chúng ta khấn thần linh thổ địa, khấn các cụ để chúng ta xin được làm lễ động thổ. Nếu như động thổ thì động thổ, không động thổ thì chúng ta thì làm lễ sửa sang lại mộ mả các cụ, hoặc ốp lát, hoặc là chụp cái lòng sẵn vào, hoặc là chúng ta thì cho đất thêm vào, vân vân, đều được cả. Ngày mùng 6 này tốt ngày cho việc đó. Nên làm trong năm nay, làm trước đi. Ngày rằm tháng 12 âm lịch đi. Phật tử nữa hỏi, kính bạch sư phụ, tên con là Đặng Thị Mơ, pháp danh, vân vân. Con xin Thầy tử bi giải đáp cho con. Ở quê con, ở Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình. Có tận Phật tử Ninh Bình nay về đây các bạn, xa thế. Họ kiêng kỵ trong một năm không làm 3 việc lớn. Nhưng năm nay con có 4 việc lớn. Một, con xây nhà. Hai, gia đình anh em con thay nhà cho mẹ chồng. Ba, gia đình con, bố con thay nhà cho mẹ của con. Bốn, con tổ chức cưới vợ cho con trai của con. Con kính bạch sư phụ, quê con họ không, họ kiêng kỵ như vậy có đúng hay sai? Và nếu đúng thì con phải làm sao ạ? Kính mong sư phụ từ bi hoan hỷ giải đáp cho con được yên tâm. Cái này xin thưa các Phật tử, nó gọi là, nó sinh ra từ gọi là tục lệ quê thói thôi. Nó không ảnh hưởng gì tới vấn đề tâm linh cả. Cho nên Thầy khẳng định với chúng ta đây là cái phong tục tập quán của mỗi vùng thôi. Họ quan tâm, quan niệm như thế, đây là việc của họ. Còn cái việc tâm linh, gia đình chúng ta thì cứ làm đúng là được. Và đặc biệt là gì? Chúng ta cứ lấy công đức tu tập được, tụng kinh niệm Phật, trì chú, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện mà hồi hướng. Thì tất cả mọi việc gì? Họa cũng sẽ chuyển thành gì? Thành phúc. Họa sẽ chuyển thành phúc thôi. Cho nên Phật tử này cứ yên tâm. Về từ giờ cứ tụng kinh niệm Phật bình thường, cứ tu tập tinh tiến. Lấy công đức đó mà hồi hướng thì không phải lo gì. Không chỉ 4 việc mà gì? 40 việc cũng yên tâm. Nhá, Phật tử này không phải lo. A-di-đà Phật. Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A-di-đà Phật, con xin hỏi Thầy một việc như sau. Con có đi xem lá số tiền định, tức là tử vi, thì con thì cung mệnh của cả nhà có những sao như thế này, có những sao như thế này, con bạch Thầy, nhờ Thầy giảng giải và giải giúp con được không ạ? Một là sao Quả Tú, hai là sao Phục Binh, ba là sao Ương Thần, bốn là sao phả độ cái gì này vân vân, nói chung là những sao xấu có ảnh hưởng gì không. Đại ý là đi xem tử vi lá số và có sao xấu như thế. Thưa các Phật tử, trong đạo Phật của chúng ta thì nói là cái quan niệm của đạo Phật của chúng ta, Phật dạy là gì? Là số mệnh có không? Có. Nhưng có thay đổi được số mệnh không? Có. Và cái câu chuyện này chúng ta nên cái pháp này chúng ta nên đọc cái quyển là gì? Cái quyển là Tích Phúc Cải Mệnh nha. Phật tử này và các Phật tử cũng còn thắc mắc cái vấn đề này, đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh thì chúng ta sẽ thấy được trong Phật pháp chúng ta có chủ trương là gì? Là có số mệnh. Mà số mệnh này là chính do con người chúng ta gì tạo nên, do cá nhân của chúng ta tạo nên, chứ không phải do một gì đấng thiên đế hay là thần linh nào đó tạo nên và ban phúc giáng họa chúng ta, mà do chính bản thân chúng ta tạo nên. Và chúng ta có thể thay đổi được vận mệnh ấy, chuyển từ gì? Từ hung thành cát, chuyển nó từ gì? Từ ác thành thiện, chuyển nó từ gì? Từ xấu thành tốt vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta đọc cái quyển sách ấy, Tích Phúc Cải Mệnh hay là Làm Chủ Vận Mệnh ấy, tùy theo cách dịch mà chúng ta tu tập để chuyển như gì? Những cái họa thành phúc, chuyển những cái gì? Cái hắc tinh, cái sao xấu, cái mệnh xấu này gì? Thành sao tốt, thành mệnh tốt đó, chiếu mệnh cho chúng ta để cả năm sẽ được bình an thôi. Giống như quan điểm nhà Phật nói là nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, ngày ngày làm được việc tốt, việc lành, việc thiện đó thì ngày ngày được phúc báo, được bình an, được vô sự và được tốt đẹp mà thôi. Phật tử nữa hỏi, con là Lê Thị Hạnh, trú tại tổ 88 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long. Con xin thầy bố thí cho con một câu hỏi như sau. Gia đình ở nhà con có 5 người, một con trai có gia đình rồi, 3 con gái cứ có chồng lại bỏ. Con xin hỏi thầy nguyên nhân tại sao lại như vậy. Thầy cho con xin một lời khuyên. Con xin tri ân công đức của thầy. Thì nó không hợp nhau, nó không thích nhau thì nó bỏ cái gì đâu. Cái này cũng hỏi thầy thì thầy cũng bó tay luôn. Thì bây giờ sống ở trên đời thì chúng ta thấy pháp luật thì thế giới cũng như ở Việt Nam chúng ta cũng gì cũng cho phép. Thì ngày xưa nó yêu nhau, nó thích nhau, nó cưới nhau. Bây giờ nó về nó sống với nhau một vài tháng, một vài năm, nó không hợp nhau thì nó ra tòa, nó lại đi tìm một cái nguồn hạnh phúc mới. Thì cái này thì cũng tùy duyên. Mà đặc biệt cái giới trẻ bây giờ nó sống nó không như chúng ta ngày xưa là còn phải sợ vào gì gia phong lễ giáo, sợ vào sợ họ hàng dị nghị, bố mẹ buồn phiền. Như giới trẻ bây giờ gì không hợp nhau là rồi, kéo nhau gì ra tòa. Bố mẹ khuyên thế nào nó cũng đi mặc xác. Bố mẹ gì muốn thì bố mẹ đi đến mà ở với anh ấy, hay đến mà ở với gì với cô ấy đấy, nó thế đấy. Nhưng ngày xưa thì cho dù nó không thích nhau nhưng vì con vì cái là vì bố mẹ hai bên khuyên nó ngăn dạy bảo, nó sợ cái tiếng xấu đến với bố mẹ, đến với dòng họ, cho nên khổ cũng gì nhắm mắt đưa chân. Như giới trẻ bây giờ nó khác rồi. Ở cái thời đại xã hội 4.0 này thì nó xem mạng xã hội châu Âu, châu Á thì thông nhau hết cả rồi, cho nên gì nó không thích thì gì đưa nhau ra tòa. Thì cái việc đó là cái việc cũng bình thường so với gì cái xã hội tiến hóa bây giờ, thời đại công nghệ công nghiệp 4.0 bây giờ thôi. Chúng ta cũng không nên quá phải lo lắng vào cái việc đó, mà thôi cốt là gì các con nó không hợp nhau thì nó chia tay nhau thì nó gì lập gia đình mới mà nó được hạnh phúc là được. Khuyên các con nó nên tu nhân tích đức, làm việc thiện để gặp được người hợp với mình, tốt với mình hơn. Đặc biệt là gì, nếu có con có cái với nhau rồi thì nên gì, cho dù đi lấy vợ lấy chồng nhưng vẫn phải gì chăm sóc các con, nuôi nấng các con, có trách nhiệm với các con, đừng có bỏ rơi nó, đừng có khiến cho nó gì bơ vơ lạc lõng mà khổ. Đấy, khuyên nó thế thôi. Cái còn cái vấn đề tâm linh ở đây thì nó cũng khó nói lắm. Nói thì có khi thành mê tín dị đoan, mà đặc biệt là giờ đã hết rồi. Cho nên thôi xin khép lại câu hỏi đấy, trả lời thêm một câu hỏi nữa là hết. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin thầy bố thí cho con một câu hỏi. Mẹ con chết 2 giờ chiều ngày 1 tháng 9 năm 1991. Trước lúc mẹ con chết bảo đúng ngày đúng giờ ra đi, thì bây giờ mẹ con ở đâu? A Di Đà Phật. Câu hỏi này thầy xin chuyển lên Đức Phật ngồi ở trên cao. Thế bây giờ thầy nói rằng mẹ con ở Tây Phương, con có tin không? Không tin. Thầy bảo là mẹ con bây giờ đang ở trên quái trời Đao Lợi, con có tin không? Chắc chắn khó tin. À, bây giờ thầy bảo là mẹ con ở địa ngục, con có tin không? Chắc chắn không tin. Cho nên thôi, câu hỏi như thế này thì xin thưa các quý vị là thôi để cho thầy chuyển lên Đức Phật trả lời. Và Phật tử này muốn nghe Đức Phật trả lời như thế nào thì về cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Bao giờ mà thì tụng kinh Địa Tạng nhất tâm hồi hướng, bao giờ thấy Phật hiện ra bảo rằng mẹ của con bây giờ đang ở đâu thì lúc đó là gì? Nghe lời Phật nói mới chuẩn. Nghe thầy nói thì thầy đã chết đâu mà thầy biết là mẹ con đang ở đâu. Bây giờ thầy chết rồi, thầy đi xuống dưới gặp mẹ con ở đâu thì mới nói chuẩn được. Bây giờ thầy sống sờ sờ ở đây, nói cho chúng ta còn sống chúng ta tin là sao được. Cho nên câu hỏi cuối cùng này thì thôi xin thầy xin cao lỗi Phật tử này và cao lỗi các Phật tử chúng ta, thầy chuyển cho Đức Phật trả lời. Chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.